Chương 901, đừng dùng ánh mắt này nhìn em. Tiểu Đào hạ tay, đứng cách Ninh Tịch vài bước chân, vì nam chính, một phút tưởng niệm. Tịch tỷ, A Phi, anh Tịch, tại sao em đi theo anh lâu như vậy đến giờ mới biết anh mặc nam trang lại đẹp trai thế đó? Ninh Tịch dừng dưng, anh chẳng phải là mặc cái gì cũng đẹp sao? Đừng đừng đừng. Anh Tịch, anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em. Tiểu Đào hai chân nhún ra che ngược lại, một bộ biểu tình như sắp bị hạ gục. Ninh Tịch khẽ cười một tiếng, nhìn lại chính mình, ngay sau đó ánh mắt từ trong gương nhìn đến Diệp Thu ở phía sau. Cảm ơn chị Diệp, hóa trang thực hoàn mỹ. Diệp Thu nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới, con ngươi tràn đầy tán thưởng, khách khí, là em có thân hình tốt, hình dáng hoàn mỹ mà không có một tia tì vết, làn da tốt đến nỗi chị còn phải ghen tị với em rồi. Bằng sự chuyên nghiệp của cô, sờ một cái liền biết, tuyệt đối chưa qua chỉnh dung, hoàn toàn là thuần tự nhiên. Hơn nữa, kỹ thuật diễn của người này có phải quá nghịch thiên rồi hay không? Rõ ràng là nữ nhân hàng thật giá thật, chuyển thành nam nhân lại vô cùng tự nhiên, một điểm yếu đuối cũng không có. Càng khoa trương chính là, cô không hề thấy sự diễn xuất ở đây, mà là cảm thấy Ninh Tịch chính là như thế, một thân nam nhân phong lưu tùy ý cứ như vậy mà bộc lộ ra, chứ không phải giả trai. Bên ngoài, Thẩm Hãn Thần cũng đã đổi quần áo. Thẩm Hãn Thần mang theo chuyên viên trang điểm của chính mình, trình độ không thua gì Diệp Thu, sau khi trải qua quá trình hóa trang, trông vô cùng rực rỡ lóa mắt, khiến mọi người phải chú ý, giống như thượng đế đúc ra vậy. Toàn bộ giới giải trí có loại nhan sắc giá trị như này, rất ít ỏi không có nhiều. A, trời ạ, Hãn Thần cải trang quá đẹp trai, quá man. Kỳ Ngữ Manh một trận kích động. Nhân viên công tác, diễn viên cùng tất cả mọi người đều hướng đến phía này nhìn. Wow, người này đẹp trai quá. Anh ấy chính là nam chính sao? Không sai. Nghe nói là con át chủ bài của công ty bên đó, nhan sắc so với Giang Mục Dã không phân cao thấp. Khó trách Thẩm Đạo liếc mắt một cái liền nhìn chúng anh ấy. Trong một góc, Kỳ Phong bĩu môi, hình tượng đáng yêu của anh ta ghét nhất là thấy người khác so với mình đẹp trai hơn, man hơn. Chính là ai bảo đây là loại mặt hàng trời sinh đâu. Vì tìm kiếm an ủi, hắn yên lặng chạy đứng cùng Kha Minh Vũ so với hắn còn thảm hơn. Hắn tốt xấu lớn lên còn có chút tương đối, đáng yêu cũng coi như là đặc điểm cộng, còn Kha Minh Vũ. Không phải nói anh ta lớn lên xấu, mà là thật sự quá bình thường, ném ở đâu cũng tìm không thấy loại người như này. Tuy rằng nam thứ trong diện mạo cũng không cần xuất chúng, nhưng tìm một người như Kha Minh Vũ đến nhận vai có phải quá tùy tiện rồi không? Nhưng mà, xem qua ánh mắt Thẩm Miên chọn được Ninh Tịch, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá dám tùy ý phán đoán ý tưởng của Thẩm Miên. Dù nói tôi đồng tính tôi cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Hãn Thần này khuôn mặt sắc thật là không lời gì để nói, cũng khó trách công ty bọn họ chuẩn bị đem anh ta đào tạo thành Giang Mục Dã thứ hai. Trời sinh khuôn mặt đó đúng là cần câu cơ mà, hơn nữa còn là cần cực to. Kỳ phóng đầu phe phẩy thở dài, tán đồng với Kha Minh Vũ bên cạnh. Kha Minh Vũ dựa vào trên cột ở hành lang, hướng tới Thẩm Hãn Thần nhìn thoáng qua, thần sắc nhàn nhạt, nhưng thật ra không có phản ứng đặc biệt gì. Thẩm Miên trên dưới nhìn Thẩm Hãn Thần liếc mắt một cái, thần sắc có chút vừa lòng, bất quá, đáy mắt lại xẹt qua một tia bình thường không dễ phát hiện, vây tay đem Thẩm Hãn Thần kêu qua đây, nói với anh ta cách diễn, cảnh này diễn tuy rằng lời thoại không nhiều lắm, cũng không có cốt truyện, nhưng khó khăn lại rất lớn. Chương 902, chơi lớn. Cảnh này là hành động đầu tiên của bộ phim, bởi vì định kiến cùng thể loại phim, cảnh này được cho là ảnh hưởng lớn nhất từ khán giả tới nền tảng ban đầu của cả bộ phim, cho nên cậu nhất định phải phát huy mị lực của bản thân đến mức tối đa, liếc mắt một cái phải chạm đến trái tim khán giả. Nói trắng ra cảnh này cậu phải chơi lớn, có thể hay không? Thẩm Miên nói nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến tư tưởng trọng tâm, cảnh này phải khiến cho khán giả kinh ngạc toàn bộ. Hơn nữa, là nam chính cùng với nữ chính giả trai, hai người cần thiết có thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Thẩm Hãn Thần nghe Thẩm Miên rong dài nửa ngày, ừ vài tiếng, lại có chút không cho là đúng. Lôi kéo hắn nói nhiều như vậy, còn không bằng đi nói cho Ninh Tịch đi, diễn cảnh này thì người cần lo lắng phải là Ninh Tịch mới đúng chứ. Thẩm Miên tự nhiên đã nhận ra biểu cảm không cho là đúng này của Thẩm Hãn Thần, sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ. Hy vọng chờ lát nữa cậu ta còn có thể bảo trì sự nhẹ nhàng cùng tự tin như vậy. À lúc này, trợ lý bên cạnh đạo diễn đột nhiên kinh hô một tiếng, đạo cụ trong tay phủ một tiếng rơi xuống đất. Những người khác theo bản năng mà đưa tầm mắt theo cô, sau đó liền thấy được Ninh Tịch đã đổi trang phục đang đi tới bên này. Những người này lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tịch hóa trang thì trong mắt đã muốn rớt ra, bộ phim này mời thật nhiều soái ca nha. Người này lại là ai đây? Diễn viên không phải chỉ có nam chính cùng nữ chính sao? Ách! Chẳng lẽ đó là nữ chính sao? Chúc mừng cô, đoán đúng rồi. Đó chính là nữ chính, Ninh Tịch. Hoa! Tiền bối hóa trang tiểu này quá đẹp. Quá thích hợp luôn. Tầm mắt Kỷ Ngữ Manh lập tức chuyển đến trên người Ninh Tịch kinh hô một tiếng tiền bối, nào còn vẻ oán giận trên mặt của nửa ngày trước. Thẩm Miên nhìn Ninh Tịch một thân này, cũng vừa lòng gật gật đầu. Ở bộ phim này hắn đã tiêu tốn một lượng lớn kinh phí, xem ra tiền này tiêu vẫn có giá trị. Kỳ Phong liếc liếc mắt một cái, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, có tốt không, tôi vẫn cảm thấy Hãn Thần tương đối đẹp trai. Nhìn thấy Ninh Tịch trong nháy mắt, Thẩm Hãn Thần tuy rằng sắc mặt căng thẳng không ít, nhưng cũng không đến mức quá khẩn trương, trước đó trong lòng hắn đã có chuẩn bị. Ninh Tịch nam trang sắc thật rất kinh ngạc, nhưng cùng hắn đứng chung một chỗ, tuyệt đối chỉ có hắn mới nổi bật. Hào quang của bản thân cũng đủ để nghiền nát cô ta. Nhìn Thẩm Hãn Thần biểu tình tự tin, Thẩm Miên lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, tới rồi, mau chuẩn bị một chút rồi bắt đầu đi. Cùng với lời Thẩm Miên nói, mọi người mới dừng nghị luận, mỗi người bắt đầu vào vị trí của mình. À sần. Bang một tiếng, trong phòng yến tiệc, ánh đèn mở ra. Hình ảnh yến tiệc ăn uống linh đình, trung tâm phía trên khán đài, một dàn nhạc cụ nhỏ đang phát nhạc du dương. Thẩm Hãn Thần một thân màu đen, đôi chân thon dài đứng ở cầu thang hình xoắn ốc, tay trái dựa vào lan can phía sau hắn là Ninh Tịch một thân màu trắng đang đứng. Dưới sự chú ý cùng kinh ngạc của tất cả mọi người tại buổi lễ, hai người đàn ông lần lượt đi bộ từng bước xuống cầu thang. Thẩm Hãn Thần kia trên người đều là quần áo màu đen, tiểu dạng so với Ninh Tịch có giản lược hơn một chút, dứt khoát sửa sang lại cổ tay áo, toàn thân trên dưới để lộ ra một hơi thở kiêu ngạo. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt không có chút biến hóa nào. Lúc này, Thẩm Hãn Thần dựa theo lời thoại trong kịch bản, ngoái đầu nhìn lại cùng Ninh Tịch nói một câu gì đó. Vốn dĩ đang đi phía sau Thẩm Hãn Thần, Ninh Tịch bị hắn ném cho ánh mắt cảm giác nghe không hề tồn tại, nghe nam chính nói xong một câu, hướng hắn liếc một cái, cười như không cười mà nhếch môi một cái, nở ra một nụ cười, lãng mạn quyến rũ không giới hạn. Trong phút chốc, mọi người ở phim trường đều hít hà một hơi, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người cô, ngay cả Thẩm Hãn Thần đứng ngay đó cũng đến ngây người. Chương 903, bị một cô gái cướp mất sự nổi bật, CV. Phim trường, mọi người, tất cả mất khống chế. Cảnh này nằm trong dự đoán, NG. Mãi đến khi Thẩm Miên hô to một tiếng, mọi người đều giống như lọt vào trong sương mù, không kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Thẩm Hãn Thần. Vừa rồi khoảng cách giữa hắn và Ninh Tịch là gần nhất, sát thương nhận được cũng là lớn nhất. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thừa nhận Ninh Tịch giả trai sắc thật không tồi, nhưng tuyệt đối không tới nỗi đoạt hết nổi trội của hắn. Mới vừa rồi khi hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người đều ở trên người hắn. Nhưng mà, đến khi Ninh Tịch nhìn mình mà nở một nụ cười trong nháy mắt, khí chất trên người đột nhiên thay đổi, không chút để ý đoạt đi ánh mắt của tất cả mọi người. Tại sao lại như vậy? Đỡ! Đỡ tôi một chút! Chân tôi hình như sắp mềm ra rồi. Kỷ Ngữ Manh choáng váng đi tới chỗ Kỳ Phóng bên cạnh, kích động đến mức không kiểm soát được bản thân. Trời ạ! Anh nhìn thấy tiền bối không? Tiền bối thật sự là quá mê người. Quả thật luận đến diện mạo đã vô cùng xuất chúng rồi. Chính là, vừa rồi tiền bối nháy mắt cười một cái sao mà khuynh quốc khuynh thành, những người khác tất cả đều là mây bay. Kỳ Phóng sắc mặt đen ngòm. Đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận, vừa rồi trong nháy mắt, một nam nhân như hắn mà tìm cũng đập đến thình thịch. Lại nhìn mọi người ở đây với diễn viên, vừa rồi số nam nhân bị kinh ngạc cũng không ít đây. Như vậy là tài hoa chứ không phải giới tính hắn có vấn đề. Thẩm Miên ngược lại khá là bình tĩnh, tình huống này đều nằm trong dự kiến của anh ta, đi đến bên cạnh Thẩm Hãn Thần tiếp tục phổ biến cách diễn, dùng ngữ khí vui đùa mở miệng nói, Hãn Thần, nỗ lực hơn nha. Đừng để đến lúc đó lại bị một cô gái chiếm sự nổi bật. Thẩm Hãn Thần gật gật đầu, lần này cũng không dám thiếu cảnh giác nữa, cuối cùng anh ta mới hiểu vừa rồi tại sao Thẩm Miên lại nói với mình nhiều như vậy. Mọi người điều chỉnh trạng thái một chút, diễn lại một lần. Thẩm Miên ekip làm phim dặn dò vài câu, mọi người vừa rồi biểu hiện rất tốt, chính là như vậy, biểu cảm phải thật kinh ngạc, tiếp tục giữ nguyên nó là được, chỉ là ánh mắt không cần hoàn toàn chăm chú vào một người, phải kinh ngạc cả hai người, cả hai đều vô cùng đẹp trai phong lãnh, mỗi người mỗi vẻ, sàn sàn như nhau. Tuy rằng nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật Thẩm Miên biết, vấn đề mấu chốt vẫn là trên người Thẩm Hán Thần, anh ta phải có thực lực ngang với Ninh Tịch, mọi người mới có thể phản ứng kịp sự yêu nghiệt của cô ấy. Rốt cuộc yêu cầu của Thẩm Miên về kỹ thuật diễn của những người này cũng không quá cao, chỉ cần lột tả được biểu cảm tự nhiên của mỗi người mới là tốt nhất. Nếu cảnh này có thể diễn thành trong một lần là tốt nhất, nhưng cũng không sao, đến lần thứ hai, diễn viên đã chuẩn bị được tâm lý, hiệu quả chắc chắn sẽ bị giảm xuống, đâu còn sự ngây ngốc như lần đầu tiên nữa, đáng tiếc. Sau khi nghỉ ngơi một chút, lần diễn lại thứ hai đã được bắt đầu. Tốt, mọi người chuẩn bị, lập tức bắt đầu cảnh tiếp theo. Thẩm Miên thông báo. Anh Tịch, đạo diễn đang gọi, mau đi đi. Anh Tịch cố lên nở hờ a a a. Trai y ho. Không biết khi nào, tất cả mọi người trong đoàn phim đều xưng hô giống Tiểu Đào, gọi một tiếng anh Tịch. Ninh Tịch trở về mỉm cười với mọi người một cái, đem bình giữ ấm trong tay đưa cho Tiểu Đào, trả túi lại cho Kỷ Ngữ Manh, sau đó đi đến hiện trường quay phim. Thẩm Hãn Thần hít sâu một hơi, ổn định tinh thần. Vừa rồi hắn chỉ là nhất thời quá giật mình cho nên mới sẽ thất thố, lần này đã có chuẩn bị, khẳng định sẽ không. Hắn yên lặng nhìn Ninh Tịch phía đối diện đang chậm chậm bước đến, nhắm mắt lại, rồi mở ra, vô cùng nghiêm túc. Chương 904, khác nhau một trời một vực, CV. Âm nhạc du dương lại được vang lên lần nữa, khách dưới lầu cũng đã bắt đầu cười nói. Thẩm Hãn Thần bước từng bước trầm ổn, bước xuống dưới lầu, từ thế đi này anh ta đã được trải qua huấn luyện. Giờ phút này càng thêm tự tin, biểu hiện rõ ràng ngày một tốt, cả người thần thái lăng nhiên, khí thế áp đặt, mọi người cũng phối hợp mà để lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Sau khi đi xuống, Thẩm Hãn Thần bồi Ninh Tịch một chén rượu, sau đó cúi đầu tự nhiên cùng cô nói chuyện. Đoạn này không có lời thoại, chỉ cần biểu hiện cho khán giả thấy nam chính đang nói chuyện cùng nữ chính là được. Còn họ nói cái gì, việc này để cho khán giả tự suy đoán đi. Mà người xem sẽ đoán thành cái gì, việc này do nam nữ chính quyết định. Lúc này đây, Ninh Tịch khẽ nhếch mày, ánh mắt lưu chuyển, cười như không cười mà nhìn Thẩm Hãn Thần một cái, rồi nở một nụ cười rực rỡ như hoa, trong phút chốc liền đem người bên cạnh ảm đạm như không có ánh sáng. Không đứng đối diện thì không có sát thương, mới vừa rồi biểu hiện của Thẩm Hãn Thần không tồi, nhưng sau khi đứng đối diện Ninh Tịch, vừa mới cho mọi người thấy mình đẹp trai khí thế. Lúc này lại cảm thấy hơi thở quá yếu, thậm chí có cảm giác anh ta đang cố tình giả tạo. Ngược lại là Ninh Tịch, cô hoàn toàn không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng lại khiến ánh mắt mọi người không thể nào rời khỏi người cô. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người phát hiện, nữ chính chỉ tùy tiện nháy mắt một cái đã giống như một mồi lửa đốt cháy ánh mắt của người xem, một cảm giác khó nói thành lời. Lúc này đây, biểu hiện của Ninh Tịch đã không còn là kinh ngạc nữa, mà là một trình độ ở một đẳng cấp khác, giống như đem kịch bản biến thành sự thực chứ không đơn giản là diễn nữa. Hai người, quả thực là khác nhau một trời một vực. Không thể nghi ngờ, lúc này, lại là NG như cũ. Chính Thẩm Miên còn có chút kinh ngạc, trên mặt là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Con tưởng rằng Ninh Tịch vừa rồi đã phát huy đến cực hạn rồi, không nghĩ rằng cô còn chưa thực sự nghiêm túc. Thẩm Hãn Thần cảm nhận được tim đập mạnh từng hồi. Đây là cảm giác gáp bách đứng trước một ngọn núi cao không thể vượt qua. Từ khi bắt đầu vào nghề này, mọi người đều nói cho anh ta, nói anh ta chính là vì giới giải trí mà sinh ra, nhất định sau này sẽ vô cùng nổi tiếng. Chính vào giờ phút này, anh ta mới biết được, thế nào mới là vì giới giải trí mà sinh ra. Nhìn bộ dạng của Thẩm Hãn Thần, Thẩm Miên sợ anh ta mất bình tĩnh, cầm kịch bản đi qua, lại nói cách diễn thêm một lần nữa, Hãn Thần. Cậu vừa rồi tiến bộ rất tốt, cứ giữ nguyên tiến bộ này là ổn. Cậu phải biết rằng, Tư Hạ là thiên chi tiêu tử, anh ta không chỉ rực rỡ lóa mắt, càng quan trọng là thân phận anh ta vốn có quyền kiêu ngạo, nếu chỉ cần hào quang chói lóa, vậy thì cần tôi đứng ở đây làm gì, quan trọng nhất chính là ánh mắt cùng khí chất biết không. Cậu có thể chú ý biểu hiện của Ninh Tịch, bởi vì nữ chủ là trải qua quá một hồi sinh tử. Cho nên nàng giơ tay nhấc chân thậm chí mỗi cái ánh mắt đều mang theo một tia xúc cảm, giống như đem cả thế giới của cô ấy vào ánh mắt vậy, vô cùng có thần. Tôi biết, cảm ơn đạo diễn. Thẩm Hãn Thần nhìn camera ghi hình, nhìn cảnh quay của mình sứt sẹo như một thằng hề, quả thực mọi hình ảnh bản thân đều bị phá hủy. Thẩm Miên vô vô vai anh ta, cho cậu 10 phút thời gian điều chỉnh trạng thái. Thẩm Miên sau khi nói xong, lại đi đến phía Ninh Tịch đang bị một đống những cô gái vây quanh. Chương 905, một chút cơ bản cũng không có, CV. Ninh Tịch lập tức đứng dậy, thẩm đạo, tiếp theo tôi cần diễn thế nào? Nói cái rắm. Thẩm Miên tức giận mà chửi thêm một câu, tiểu tử thúi, hóa ra lần trước ở trước mặt tôi cậu còn che giấu thực lực. Thẩm Miên mắng xong lúc sau mới phát hiện, bản thân bất chi bất giác lại mắng thành tiểu tử thúi. Ninh Tịch vẻ mặt vô tội, không à, lần trước tôi chính là biểu hiện hàng ngày, anh lại không bảo ta phải diễn. Lần này cô chỉ là áp dụng một chút kỹ thuật diễn mà thôi. Thẩm Miên. Sau 10 phút, cảnh bắt đầu được quay lại. Sau đó, lại liên tục NG rất nhiều lần, tất cả đều là bởi vì Thẩm Hãn Thần theo không kịp tiết tấu của Ninh Tịch, hai người hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Thẩm Miên yêu cầu về cảnh đầu tiên này vô cùng cao, cho nên có chút tì vết cũng không thể chịu được. Nhưng là, nếu tiếp tục với cái tiến độ này, có quay đến Thiên Hoang Địa Lão, hơn nữa, Thẩm Hãn Thần tính tình sắp nóng đến cực hạn, chuẩn bị buộc phát rồi. Cho nên, Thẩm Miên quyết định cho dừng cắt. Vừa dứt lời, Thẩm Hãn Thần rốt cuộc nhịn không được nữa, dứt khoát kéo áo khoác trên người, hung hăng mà ném xuống đất, sải bước mà đi tới phía trước, khuôn mặt tuấn mỹ như mây đen giăng đầy, vô cùng hung tợn. Không khí tại phim trường đã căng thẳng đến cực hạn, Kỷ Ngữ Manh, Kỳ Phóng, Kha Minh Vũ. Nhân viên công tác chờ, tất cả đều không dám ho hè một câu. Tiểu trợ lý thấy Thẩm Hãn Thần mất khống chế, chạy nhanh chạy tới khuyên giải an ủi, Hãn Thần. Hãn Thần, cậu đi đâu? Hôm nay mới ngày đầu tiên, cậu định đi đâu? Nhịn một chút nhịn một chút. Đạo diễn đã nói, biểu hiện của cậu đang ngày một tốt lên mà. So sánh với sự hung dữ của Thẩm Hãn Thần, Ninh Tịch một thân tây trang màu trắng, tùy tay nuối lỏng cổ áo của mình, cầm lấy túi tiền của mình, khoan thai mà dạo bước lại đây. Thẩm Miên đau đầu không thôi nhéo nhéo chán, đi qua, kéo Ninh Tịch đến một góc, hạ giọng nói, cậu cũng thấy rồi, biểu hiện của Hãn Thần kỳ thật thực không tồi, nhưng dù sao cũng là người mới. Cậu nhẹ tay một chút. Biện pháp duy nhất hiện giờ chính là mong Ninh Tịch hạ diễn một chút. Ninh Tịch nghe vậy, ánh mắt không chút để ý mà nhìn tới Thẩm Hãn Thần cách đó không xa, sâu kín mở miệng nói, người mới thì thế nào? Một người nam nhân, một chút nam tính cơ bản cũng không có. Tốt nhất nên sớm rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này cho rồi. Thẩm Miên. Phái nam ở đây. Lời này, đúng là giết người không đền mạng mà. Mọi người theo bản năng mà quay đầu. Nhìn qua Thẩm Hãn Thần, quả nhiên, đối phương mặt mũi đều tái mét rồi. Rốt cuộc vẫn là nông nổi của tuổi trẻ, vốn dĩ đã xúc động chuẩn bị chạy lấy người rồi. Thẩm Hãn Thần lại nghe được những lời này của Ninh Tịch, bàn tay phía dưới đã nắm chặt thành nắm đấm. Thẩm đạo, diễn lại một lần. Nay biểu tình Thẩm Miên lần đầu tiên có chút do dự. Với trạng thái hiện nay của Thẩm Hãn Thần, Ninh Tịch nếu không chịu nhượng bộ sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu lần quay này lại tiếp tục NG thì đối với Thẩm Hãn Thần sẽ tạo thành một bóng ma, mà cái bóng ma này với bất kỳ diễn viên nào cũng đều là một kích chí mạng. Thẩm Miên vốn muốn suy nghĩ lại, không nên mạo hiểm như vậy. Đến đây đi. Nhưng bất đắc dĩ hai người sẵn sàng, đều đã đi đến vị trí quay. Thẩm Miên nhìn Ninh Tịch liếc mắt một cái, nhìn đối phương trạng thái vô cùng bình tĩnh, trong lòng không tự chủ lại yên tâm hơn vài phần. Lấy kỹ thuật diễn của Ninh Tịch, hẳn là có thể phát huy tùy mức, thấy đối phương như vậy thì nên hạ diễn một chút, rốt cuộc không oán không thù, cô cũng không cần hủy hoại một diễn viên mới có tư chất như vậy. Hơn nữa, quan sát biểu hiện của Thẩm Hãn Thần sau mỗi lần quay lại đều ngày một khá lên, chẳng lẽ... Chương 906, đối xử như gió thu lạnh lẽo, CV. Nghĩ đến đây, Thẩm Miên cắn chặt răng, rốt cuộc hô một tiếng bắt đầu. Mọi người, nín thở chăm chú nhìn. Gian nhạc cụ lại bắt đầu vang lên, đèn pha lê phía trên lại được thắp sáng. Phía cuối cầu thang hình xoắn ốc, hai người con trai, một đen một trắng, một trước một sau, một cái tự phụ, một cái thanh thản, chậm rãi cất bước đi xuống. Lúc này đây, Thẩm Hãn Thần từ thái độ đến tốc độ, từ khí chất đến ánh mắt, kể cả khi Ninh Tịch nết môi nở nụ cười yêu nghiệt kia. Tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết, hai người, giống như hai ngôi sao cùng tỏa sáng, hòa vào nhau. A, không tồi, vô cùng tốt. Cùng với tiếng hô của Thẩm Miên, rốt cuộc mọi người mới nhẹ nhàng thở một hơi. Thẩm Miên vẫn luôn tim treo ngọn cây, lúc này cuối cùng cũng an tâm. Rất tốt rất tốt, hãn thần may là vẫn chịu đựng được. Nếu như lại thất bại sẽ tạo thành bóng ma rất lớn, nhưng là, một khi chịu đựng được, lĩnh ngộ của cậu ta về kỹ thuật diễn xuất sẽ được nâng lên vô cùng lớn. Wow, thật tuyệt vời. Kỳ ngữ manh trái tim đập như nhảy múc, vừa rồi khi hai người đối diện trong nháy mắt, tim tôi như sắp nổ tung vậy, chị ấy thật đẹp trai quá đi. Kỳ phóng cũng là vẻ mặt ghen ghét, cảm giác như chính mình bị hai người họ làm tổn thương nghiêm trọng, đúng, thật sự rất đẹp trai. Tất cả mọi người đều không cầm lòng được mà vỗ tay, làm Thẩm Hãn Thần vội vàng tỉnh lại, bước chân lảo đảo mà đi xuống dưới, một phen đoạt lấy chai nước trong tay trợ lý, một hơi uống gần hết một nửa chai, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Rốt cuộc cũng chỉ là một lần bức diễn mà thôi, lại giống như ra chiến trường vậy, vô cùng sợ hãi. Kỳ phóng đầy mặt kinh hoàng mà trộm liếc mắt nhìn Ninh Tịch vẫn đứng đó như cũ giống chưa có gì, sau đó tiến đến bên cạnh Kỳ Ngữ Manh nói, Ngữ Manh à. Cậu xác định người cậu vừa nói, với người đang đứng kia thật sự là cùng một người sao? Cũng quá đáng sợ nha. Rốt cuộc Ôn Như ở đâu, chỗ nào săn sóc? Còn nói cái gì mà Ninh Tịch sẽ giúp người mới nhập diễn vô cùng tốt, sẽ hướng dẫn từng bước, cái gì mà cô ta diễn rất nhẹ nhàng? Bản thân hắn có phải sắp ngất đến nơi rồi không? Mới cảnh đầu diễn mà thôi, Thẩm Hãn Thần đã sắp bị cô gái này hành chết rồi. Hắn thật là vô cùng may mắn vì cảnh quay chung giữa mình với Ninh Tịch cũng không nhiều lắm. Kỳ Ngữ Manh cắn cắn môi, chính là, khi chị ấy diễn cũng tôi vô cùng săn sóc và nhẹ nhàng mà. Tôi thấy việc này không thể đổ lỗi cho tiền bối được. Chẳng lẽ tiền bối diễn quá tốt cũng là sai lầm sao? Nguyên nhân chính là kịch bản phim, nó yêu cầu phải như vậy, làm sao mà tránh khỏi chứ? Kỳ Phóng. Ha ha, sao anh ta cứ cảm thấy như là giới tính bị bất đồng vậy? Đối đãi với con gái thì như gió xuân ấm áp, còn khi diễn với nam nhân lại giống như gió thu lạnh lẽo vậy. Rõ ràng có chỗ không đúng mà. Thẩm Miên nhìn thoáng qua thời gian, hôm nay muộn rồi, thời gian không kịp, cảnh quay còn dư lại để ngày mai tiếp tục. Tất cả mọi người đều vất vả, hôm nay nghỉ tại đây đi. Tuy rằng hôm nay tiến độ không hoàn thành, bất quá, có thể có được một cảnh quay đầu tiên hoàn mỹ như vậy cũng rất đáng giá. Chờ đến khi chỉ còn lại Ninh Tịch, Thẩm Miên nhịn không được hỏi một câu, nếu như vừa nãy, Thẩm Hãn Thần vẫn không theo kịp tiết tấu của cậu, cậu sẽ làm thế nào? Chương 907, Nam Phụ Bí Ẩn, CV. Ninh Tịch cười cười, khoe mắt dương lên, sẽ không như vậy, tôi tin tưởng con mắt nhìn người của Thẩm Đạo, nếu chỉ một cảnh như vậy đã diễn không nổi, vậy đâu còn là Thẩm Đạo nữa. Cô lần này chỉ là diễn xuất bình thường mà thôi, thậm chí còn chưa áp diễn, đã đủ thủ hạ lưu tình rồi. Như năm đó cô áp diễn Giang Mục Giã khiến cậu ta ngóc đầu lên mà kêu mẹ, đó mới là áp diễn chân chính. Thẩm Miên thiếu chút nữa bị nụ cười kia làm hoa mắt, vẻ mặt vô ngữ nói, đủ rồi, đến tôi cũng không buông tha nữa sao. Xin lỗi, chưa kịp cắt trạng thái. Thẩm Miên. Hai người đứng nói chuyện, ánh mắt Thẩm Miên liếc đến Kha Minh Vũ đang đứng ở một bên, hình như là đang đợi bọn họ nói chuyện xong. Minh Vũ, cô còn chuyện gì sao? Tôi tìm Ninh Tịch tiền bối. Kha Minh Vũ trên mặt luôn luôn không có biểu tình gì, hiếm khi lại xuất hiện kia căng thẳng như bây giờ. Ninh Tịch có chút tò mò mà nhìn qua, không biết cô ấy tìm mình có chuyện gì. Trước mắt mấy người mới này, cô nhất thời không nhìn thấu được tất cả, trong đó có Kha Minh Vũ, nhưng mà, ở trên người cậu ta cô lại cảm thấy một tia quen thuộc không thể nói thành lời. Đáng tiếc cảnh diễn cùng cậu ta hôm nay lại không quay kịp, đành để đến ngày mai xem sao. Có thể cho em một chữ ký được không? Em là fan của chị. Kha Minh Vũ mặt không biểu cảm mở miệng nói. Fan của tôi. Ninh Tịch mày nhướng mày, thật là chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên. Sau đó, Ninh Tịch cầm lấy giấy bút trong tay cậu ta, ký tên của mình, lại viết một câu khuyến khích. Cảm ơn tiền bối. Kha Minh Vũ mím môi, khom lưng túi mình chào, sau đó liền rời đi, cũng không có nói nhiều. Thẩm Miên nhìn Ninh Tịch liếc mắt một cái. Đột nhiên hỏi một câu đầy thâm ý, cô biết tại sao tôi tìm được người này không? Làm thế nào tìm được? Ninh Tịch hỏi. Cậu ta không phải xuất thân chính quy, mà là chính mình tìm tới cửa. Lúc ấy tôi tìm thật lâu cũng chưa tìm được nam phụ thích hợp, vì thế liền tùy tiện chọn cậu ta thử xem. Nhưng mà, cậu ta cự tuyệt. Hả? Không phải chính mình tìm tới cửa sao? Vì sao lại cự tuyệt? Ninh Tịch khó hiểu. Cậu ta muốn diễn vai nam chính. Ách bình tĩnh mà xem xét, hình tượng như cậu ta quả thật là không thích hợp với vai nam chính, vậy anh lại thuyết phục được cậu ta. Thẩm Miên gật gật đầu, tôi đầu tiên cho cậu ta diễn thử một cảnh của nam chính, kỹ thuật diễn quá tốt, chỉ là hình tượng không phù hợp với vai này, cho nên tôi khuyên cậu ta thử vai nam phụ, lúc ấy cậu ta không đồng ý, về sau chính tôi phải đến tận cửa nhà cậu ta để mời. Ninh Tịch hơi có chút kinh ngạc, ốc hát, có thể làm Thẩm Đạo Anh tự mình tới cửa để mời. Chắc chắn không đơn giản nha, cậu ta còn gì đặc biệt khác sao? Thẩm Miên cười thần bí, đến lúc đó cô sẽ biết. Thẩm Miên đã nói như vậy, Ninh Tịch cũng không hỏi nhiều, tự nhiên cô lại nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Thẩm Đạo, đoàn phim có thể cho bạn đến thăm chứ? Tôi có một người bạn, cô ấy muốn tới đây xem một chút, khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến quá trình quay chụp. Được, bạn cô thì không thành vấn đề. Thẩm Miên đáp ứng rất sảng khoái. Hai người đang nói chuyện, Thẩm Miên nhìn đến cách đó không xa có một bóng người đang nhấp nhổm, nhìn chằm chằm phía này. Thẩm Miên bất đắc dĩ nhìn đến chỗ Kỳ Ngữ Manh, lại là tìm Ninh Tịch. Kỳ Ngữ Manh liên tục gật đầu. Ai, vậy được rồi, không quấy rầy các cô. Diễn viên bình thường khi kết thúc cảnh quay thì đều là tìm đạo diễn nói chuyện phiếm, đằng này toàn là tìm nữ chính. Ngữ Manh, công việc đã xong, sao còn chưa về? Cùng thời điểm nói chuyện với Kỳ Ngữ Manh, ngữ điệu Ninh Tịch hạ xuống không ít. Đó chính là giọng nói nhẹ nhàng. Kỳ Ngữ Manh đột nhiên theo bản năng mà nhéo nhéo một bên thai, tiền bối, có thể cho em số điện thoại của chị được không? Chương 908, bị hôn đến ngây người. Tất nhiên là được. Ninh Tịch vươn tay. Kỳ Ngữ Manh vội vàng đem di động của mình đưa qua. Ninh Tịch dùng di động ấn số của mình, sau đó trả lại cho cô. Thấy Ninh Tịch thân thiết như vậy, Kỳ Ngữ Manh lấy hết can đảm lại hỏi, hệ chặt của chị là gì, có thể kết bạn được không? Hệ chặt chính là số di động tôi, trực tiếp thêm là được. Vâng vâng, tốt quá, cảm ơn tiền bối. Tiền bối, chị không cần tháo trang sức sao? Kỳ Ngữ Manh nuốt nước bọt, nhìn Ninh Tịch một thân nam trang. Lúc này trang phục trên người Ninh Tịch chính là của cô, nhưng vẫn là một bộ quần áo nam nhân, một thân giản dị, quần jean cùng áo khoác len, yên tĩnh như tràn đầy năng lượng. Tùy ý trang điểm, nhưng mặc ở trên người cô, nhìn kiểu gì cũng thấy cô giống như đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi đang chuẩn bị đi về, chỉ là lát nữa sẽ đi bằng tàu điện ngầm, phương tiện khá lộ liễu. Ninh Tịch trả lời. Thì ra là vậy, lát nữa. Em Kỷ Ngữ Manh vừa định nói mình lát nữa cũng ngồi xe điện ngầm, di động lại vang lên, là người đại diện gọi điện thoại nói đã tới đón nàng. Vì thế, chỉ có thể cùng Ninh Tịch cáo biệt. Ngữ Manh, bên này. Anh Phong, sao anh lại tới đây? Kỷ Ngữ Manh nhìn người đang lái xe đô ở ven đường, vẻ mặt không cao hứng lắm. Tiên Triệu Phong đương nhiên không biết suy tính của đại tiểu thư, đương nhiên là tới đón em. Hôm nay thế nào? Không gặp rắc rối chứ? Anh nói em biết, nữ chính cô ta là người chẳng ra gì, nếu em có bất mãn gì thì cứ nói thẳng ra, không cần chịu đựng. Nếu em không muốn diễn phim này nữa, cùng lắm thì anh giúp em hủy hợp đồng. Tiên Triệu Phong muốn nâng đỡ đứa em này, tuyệt đối không để cô chịu thiệt. Kỳ Ngữ Manh vừa nghe, lại dậm mạnh chân xuống, ai bất mãn với Ninh Tịch. Anh đừng nói bậy. Em buổi sáng không phải còn. Buổi sáng là buổi sáng. Tóm lại em đối với Ninh Tịch không có tí bất mãn nào hết. Em phải diễn nữ ba. Đừng hòng kẻ nào cướp được nó. Tiên Triệu Phong vẻ mặt ngây ngốc. Thật là lòng dạ nữ nhân, như mò kim đáy biển. Ninh Tịch đã nói với Lục Đình Tiêu. Buổi tối sẽ qua nhà anh ăn cơm, vì thế sau khi kết thúc công việc liền trực tiếp đi qua đó. Trước cổng Bạch Kim Đế Cung, Mạc Lăng Thiên vẻ mặt vô cùng ai oán nhìn Lục Đình Tiêu. Này này này, sắp đến thời gian ăn tối, cậu không giữ tôi lại ăn một bữa cơm sao? Ninh Tịch buổi tối sẽ đến đây. Lục Đình Tiêu trực tiếp mở miệng, tỏ vẻ không muốn bị quấy rầy. Mạc Lăng Thiên tức khắc ga một tiếng, tôi có người bạn thấy sắc quên bạn như cậu từ bao giờ vậy? Mất công mình còn cố ý tới cửa một chuyến, nói với anh ta nhiều như vậy. Lại nói, cậu vì cái gì lại thu nạp tên đường lăng kia? Hắn ta đi theo xạ tản lâu như vậy, chẳng lẽ một chút chi tiết trong đó cậu cũng không điều tra sao? Cậu ta không phải người của tôi. Với người như đường lãng, dù có muốn moi được thông tin từ miệng cậu ta đâu phải dễ. Cậu thậm chí còn cho hắn đến lục thị làm bảo vệ mà còn nói không phải người của ta. Mạc Lăng Thiên cạn lời. Hai người đang nói chuyện, xa xa có một bóng người đi tới. Chỉ thấy người nam nhân kia tuổi không lớn, ăn mặc đơn giản mà thời thượng, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, vừa giống nam lại vừa giống nữ, nhưng quanh mình lại có một cảm giác quen thuộc. Vừa thấy chính là người muốn trêu hoa ghẹo nguyệt kia. Nhìn nam nhân trước mặt đi tới, Mạc Lăng Thiên không ý thức được mà nhìn thêm vài lần, một bên hỏi Lục Đình Tiêu, đó là ai à? Bạn cậu à? Hướng này chỉ có biệt thự của Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Tiêu, cho nên không phải tìm Lục Đình Tiêu thì chính là tìm Lục Cảnh Lễ. Mạc Lăng Thiên không chờ Lục Đình Tiêu trả lời, lại nhìn thấy nam nhân kia đang đi đến chỗ này, thẳng đến trước mặt bọn họ, đúng hơn là đi đến trước mặt Lục Đình Tiêu. Nam nhân kia không có lái xe, đoán chừng là chạy lại đây, hơi hơi còn có chút thở dốc, cái cổ dài trắng non hơi mướt mồ hôi. Sau khi đi tới, không nói lời nào liền kéo ôm cổ Lục Đình Tiêu. Sau đó, cứ như vậy hôn đi lên, ánh mắt kiều diễm, thanh âm trầm thấp, có nhớ em không? Mạc Lăng Thiên như bị sét đánh, bất động đứng im tại chỗ, giống như sắp biến thành bức tượng rồi. Chương 909, có nhớ em không? Có nhớ em không? Ừ. Hắn đang nhìn thấy gì? Trời sụp đất nước, sông cạn đá mòn, vạn lôi hoanh đỉnh. Thậm chí lúc trước khi nhìn thấy Lục Đình Tiêu cùng Tiểu Bạch Thỏ ở bên nhau, cũng không khiếp sợ bằng cảnh hắn nhìn thấy giờ phút này. Nhưng mà, khiếp sợ qua đi, tiếp đến lại là sự kinh ngạc. Chiều đến trăng vạng, hoàng hôn, bầu trời còn vương chút sắc đỏ. Khi nhìn chằm chằm người thanh niên kia chạm vào Lục Đình Tiêu, hơi thở trên người không kiềm chế được sự nhẹ nhàng, khẽ cài lại khuy áo vô cùng hấp dẫn. Dưới ánh hoàng hôn, con ngươi tiểu diễm vào khoảnh khắc ấy lại hiện lên hình ảnh người con gái xinh đẹp kiêu kỳ, kinh tâm động phách. Mà Lục Đình Tiêu rũ mắt nhìn nam nhân kia, băng tuyết bao trùm con người bông hóa thành mưa xuân tí tách, ánh mắt ôn nhu trân trọng giống như đang nhìn toàn bộ thế giới. Mạc Lăng Thiên ngược lại cảm thấy, một màn này quả là hoàn mỹ. Đù nguệ. Điên rồi. Hắn thế mà lại cảm thấy. Lục Đình Tiêu cùng nam nhân ở chung một chỗ tình trạng ý thiếp vô cùng động lòng người. Sau khi nghe được câu trả lời của Lục Đình Tiêu, Ninh Tịch tức khắc vừa lòng. Quả nhiên sắc đẹp của Đại Ma Vương là liều thuốc chết người mà, mệt mỏi sau một ngày quay phim bỗng chốc trở thành hư không. Cô cảm thấy Đại Ma Vương có đôi khi rất thích ăn dấm chua, đó thật sự là buồn lo vô cớ rồi. Sắc đẹp hoàn hảo nhất cái thế giới này đang ở trước mặt cô. Cô không bị mê mệt đến chết đã là tốt lắm rồi. Sao có thể để những nam nhân khác vào trong mắt, nhìn những người đó so với Đại Ma Vương chẳng khác gì đem hoa nhài so với bãi cất châu mà. Mắt thấy hai người này đã quên đi sự tồn tại của mình, Mạc Lăng Thiên cuối cùng nhịn không được, bẽn lẽn mà giơ tay lên ấy, khụ. Cái kia. Hai vị. Ở đây còn có một người nữa đấy. Hắn cảm thấy nếu mình xuất hiện phá vỡ thời khắc huy hoàng này của hai người họ, liệu có bị giết người diệt khẩu hay không? Không đúng, không phải tại hắn phá vỡ, hắn vốn dĩ đang êm đẹp đứng ở đây, hắn cũng là người bị hại mà. À, Mạc Thiếu, anh cũng ở đây à? Ninh Tịch nghe tiếng, quay đầu lại nhìn Mạc Lăng Thiên. Mạc Lăng Thiên quả thực sắc khóc, huynh đệ, tôi vẫn đứng ở đây trước khi cậu đến. Ánh mắt này của cậu có ý gì đây? Ninh Tịch nhấc tay khoác lên vai Lục Đình Tiêu, một bộ bày tỏ xin lỗi, thật ngại quá, khi ở cùng anh ấy tôi rất khó chú ý tới người khác. Mạc Lăng Thiên. Lục Đình Tiêu bị một nam nhân khác hành động thân mật như vậy, mà nhìn bộ dạng hắn giống như rất mừng vậy. Mạc Lăng Thiên sắp mù mắt rồi, Lục Đình Tiêu. Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Lúc trước khi tôi hỏi cậu, cậu chẳng phải nói cậu không có vấn đề gì về giới tính sao? Vậy tình huống bây giờ là thế nào? Còn khi cậu đi cùng Tiểu Bạch Thỏ nữa, cậu thật sự thích nam nhân ư? Mẹ nó! Chẳng phải trước giờ tôi vẫn luôn trong vòng nguy hiểm sao? Còn có! Thử giao kia thì sao? Còn có! Lục Đình Tiêu, cô ấy là Ninh Tịch. Cùng lúc Lục Đình Tiêu nói ra năm chữ này, trong hỗn loạn, Mạc Lăng Thiên đột nhiên há hốc mồm, cậu nói gì? Lúc này, phía sau ba người, một đứa nhóc con mềm mại như bánh bao nhỏ đang chạy như gió qua bên này, nhưng không phải chạy đến chỗ Lục Đình Tiêu, mà là lập tức ôm lấy chân thanh niên kia, trong ánh mắt tràn đầy đầy đều là kinh hỉ cùng ỉ lại. Bánh bao nhỏ ánh mắt như vậy, nhìn giống như hai người đã quen biết từ trước vậy. Rốt cuộc từ con trai cho đến cha nó là Lục Đình Tiêu phản ứng đều giống nhau. Còn chưa từng đối với ai nhiệt tình thân mật quá như vậy, ngoại trừ Tiểu Bạch Thỏ. Lần trước ở tiệc mừng thọ của Lục Sùng Sơn, hắn tận mắt chứng kiến nhóc con này chỉ ở trước mặt Tiểu Bạch Thỏ kia mới tỏ ra yêu quý cùng ngoan ngoãn như vậy. Sau khi Ninh Tịch nhìn thấy bánh bao nhỏ, đừng nói Mạc Lăng Thiên, vẻ mặt đẹp trai ngời ngời của Đại Ma Vương cũng bị cô ném ra phía sau, lập tức chạy tới ôm lấy bánh bao nhỏ. Chương 910, đi thay quần áo. Thấy Tiểu Bảo mặc một chiếc áo ngủ hình con gấu lông xù như trong phim hoạt hình, trên đầu còn có thêm hai cái thai gấu, sau mông còn có một cục đông nho nhỏ giống như cái đuôi, Ninh Tịch sắp bị sự đáng yêu của bánh bao nhỏ làm cho nhũn người ra rồi. Ôi, bảo bối của mẹ hôm nay thật đáng yêu quá đi, cuối cùng bảy bà con cũng có một chút thẩm mỹ rồi. Giờ phút này, khi ôm bánh bao nhỏ, lớp ngụy trang trên người nam nhân kia giống như bị rút đi, chỉ còn lại cảm xúc chân thật của chính mình. Mạc Lăng Thiên cuối cùng cũng tin, ừm, quả thực giống với tiểu bạch thỏ. Sau khi Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ vào nhà, Mạc Lăng Thiên vẫn như cũ khiếp sợ đứng ở đó, đù nguệ, Lục Đình Kiều, cô ta hình như có 72 phép biến hóa của Tôn Hầu ạ. Tôn Hầu, Tôn Ngộ Không. Từ tiểu hồ ly đến tiểu bạch thỏ biến chuyển trong nháy mắt, kể cả trên người có mặc toàn quần áo nam nhân cũng không chút ảnh hưởng. Cô gái có thể thu phục Lục Đình Kiêu. Quả nhiên không nên dùng ánh mắt bình thường để nhìn. Mạc Lăng Thiên cuối cùng mới vỡ lẽ chuyện đồn thổi Lục Đình Kiêu thích nam nhân trước kia, còn ở party nọ cũng công khai hôn môi một nam nhân nào đó, thì ra đều là biến thân của tiểu bạch thỏ kia. Phòng khách. Tịch tiểu thư, cơm còn một lát nữa mới làm xong, tiểu thư uống chút nước trái cây trước đi. Tịch tiểu thư, ăn trái cây. Tịch tiểu thư, yêu cầu món điểm tâm ngọt sao? Cô bé người hầu nữ trong nhà chốc chốc lại chạy qua đây, hết mời ăn điểm tâm lại đến hỏi thăm về bữa tối. Lục Đình Kiêu nhéo nhéo cái chán, mặt đen xì, quay sang phía Ninh Tịch mở miệng, đi lên lầu thay quần áo trên người ra. Vì sao? Đổi đi đổi lại thật phiền toái. Ninh Tịch khó hiểu mà lẩm bẩm. Đốt. Lục Đình Kiêu không trả lời, chỉ là ánh mắt đột nhiên quay sang nhìn về một hướng nào đó. Cửa phòng bếp, còn có cửa sổ sắt đất phía vườn sau. Tất cả nữ giúp việc trong nhà đều đã xúm lại lén lút nhìn vào đây, liên tục chạy qua chạy lại. Lúc trước, kể cả khi Ninh Tịch còn mặc đồ nữ, ai cũng quý mến cô, bây giờ còn mặc toàn bộ một cây quần áo nam thế này, vậy thì đừng nói nữa. Soái ca bên trong kia thật sự là Ninh Tịch tiểu thư sao? Sao có thể? Chắc chắn là nói giỡn. Theo tôi đoán, hẳn là không có sai, nếu không. Chứ Ninh Tịch tiểu thư... Các cô thấy đại thiếu gia giã từng thân mật với ai như vậy chưa? Anh có mua cho em và Tiểu Bảo mỗi người một bộ? Lục Đình Kiêu trả lời. À, thật vậy chăng? Sao anh không sớm nói? Em lập tức đi đổi. Ninh Tịch vừa nghe, tức khắc nhanh nhẹn mà chạy như bay lên lầu. Một lát sau, Ninh Tịch thay đổi quần áo xong rồi đi xuống dưới. Tiểu Bảo bộ áo ngủ vẫn là một chú gấu đông, Ninh Tịch chính là thỏ con. Hai cái thai nhỏ dài trên đầu nhìn đáng yêu đến không thể tả được. Ninh Tịch nhảy nhót từng bước xuống cầu thang, ở trước mặt Lục Đình Kiêu quay một vòng, đáng yêu không? Ha ha, Lục Đình Kiêu, thật không nghĩ tới anh cũng đi mua quần áo loại này. Lục Đình Kiêu, cảm thấy em sẽ thích. Ninh Tịch nhướng mày, vậy anh có thích chứ? Lục Đình Kiêu, em mặc cái gì cũng thích. Ninh Tịch, so với kỹ năng tán gái của cô... Cô cảm thấy kỹ năng của Đại Ma Vương ngày càng nghịch thiên rồi. Sau khi trở lại chung cư, Ninh Tịch lấy điện thoại gọi cho Trang Khả Nhi. Alo, Khả Nhi. Tiểu Tịch. Là cậu à? Tìm mình có việc sao? Di động đầu bên kia truyền đến âm thanh kinh hỉ của Trang Khả Nhi. Chính là lần trước cậu nói muốn tới đoàn phim chơi sự tình. Mình hỏi qua đạo diễn nói không thành vấn đề, cậu lúc nào cũng có thể lại đây. Đối với những lời hứa cho các cô gái, Ninh Tịch luôn để chúng ở trong lòng. Trang Khả Nhi vừa nghe, tức khắc vui vẻ không thôi, thật vậy sao? Tốt quá đi. Ninh Tịch đang muốn nói chuyện, lại phát hiện âm thanh đầu bên kia của Trang Khả Nhi rất ồn ào. Khả Nhi, cậu không ở nhà. Chương 911, dạy cậu làm người. Trang Khả Nhi thở dài, ngữ khí trần trừ nói, mình đang ở một quán Inter giữa trung tâm thành phố. Quán Inter? Ninh Tịch nghe vậy có chút kinh ngạc, Trang Khả Nhi sao có thể đi đến những nơi như vậy được. Mình đi tìm em trai Trang Khả Nhi dừng một chút, sau đó giải thích nói, sau sự việc lần trước, cha mình mời thêm vệ sĩ đến canh cổng, bắt em trai mình sau 9 giờ tối không thể ra khỏi nhà, chỉ à, hơi lơ đang một chút cũng để nó trốn mất, nếu không nhanh chóng đem nó về nhà, vạn nhất đêm nay cha mình trở lại phát hiện, khẳng định sẽ lại nổi trận lôi đình. Chị ổn muốn chết. gọi điện thoại có thể tránh xe em ra một chút không? Di động đầu bên kia truyền đến âm thanh oán giận cùng không kiên nhẫn của Trang Vinh Quang. Vinh Quang, cha đêm nay rất có thể sẽ trở về. Cha. Chị có thể đừng dùng ông ấy để uy hiếp em được không? Em chơi trò chơi mà thôi cũng không phải giết người phóng hỏa. Chẳng lẽ em không có tí tự do nào chắc? Vấn đề là, sắp đến kỳ thi quan trọng rồi, em vẫn cứ ở đây ham chơi. Còn nữa, em thử tính xem ngồi đây chơi mất bao nhiêu tiền, lại còn ảo tưởng sức mạnh với mấy cái trò chơi vớ vẩn này. Tránh ra. Chị còn chuyện gì không? Không có thì xong rồi. Trang Vinh Quang ngữ khí cực kỳ ác liệt, tựa hồ đã quên hoàn toàn là ai đã che chở hắn khi bị cha đánh. Nghe ngữ khí ác liệt của Trang Vinh Quang, Ninh Tịch mày nhíu chặt, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Bất quá, khi ở cùng Trang Khả Nhi nói chuyện, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Khả Nhi, cậu giúp mình xem game mà em cậu chơi là trò chơi gì, ID nickname của nó nữa, sau đó lặng lẽ nói cho mình biết, có thể chứ. Trang Khả Nhi theo bản năng liền dựa theo lời Ninh Tịch nói nhìn thoáng qua, sau đó đi ra xa nói cho Ninh Tịch, trò chơi là Thánh Vực, ID là Quang Chi Vinh Quang, nó đêm nay giống như đang ở trong trò chơi kết hôn với người ta, mình khuyên thế nào cũng không chịu về nhà. Được, mình đã biết, Khả Nhi cậu trước tiên tìm chỗ ngồi một lát, mình nghĩ cách làm nó ngoan ngoãn cùng cậu về nhà. Trang Khả Nhi cũng không hỏi Ninh Tịch chuẩn bị làm như thế nào, chỉ là, theo bản năng tin tưởng, tín nhiệm cô. Tắt điện thoại sau, Ninh Tịch mở laptop của mình ra, sau đó cờ lạc mở một ỷ cồn trò chơi thánh vực trên màn hình. Trò chơi này đúng là cái trò mà Ninh Tịch trước kia chơi cùng Giang Mục Dã, cũng coi như Ninh Tịch cũng là tín đồ của game này. Hừ, tiểu tử, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn tới. Vậy mà không thèm để ý chị gái đêm hôm vất vả đi tìm mình, quá đáng rồi. Để xem. Đêm nay nếu không giết cho nhóc phải xóa trò chơi, ta không phải phong lăng. Ninh Tịch biểu tình giống như người bị khi dễ là mình, ngón tay tanh tách gõ tài khoản. Ninh Tịch bên này mới vừa xong, trò chơi lập tức hiện lên một thông báo hệ thống lóa mắt bảng tờ cờ no một phong lăng đại nhân giá lâm. Cô và Giang Mục Dã trước đây đã cùng nhau like sở trệ ám để làm quảng cáo cho game này đã dùng khẩu trang để che mặt, vì vậy không ai biết phong lăng chính là Ninh Tịch. Thông báo đỏ tươi chói lóa kia vừa hiện lên, cả sệ vở game giống như sắp nổ tung rồi. Thế giới, hoa 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 đêm nay thật náo nhiệt nha. Các cao thủ bảng phong thần đều đã online hơn nữa, đến cả phong lăng đại nhân đã lâu không thấy, nay cũng xuất hiện rồi. Thế giới, dù sao cũng là hôn lễ của Trang Chi Vinh Quang bang chủ đệ nhất bang bái kết hôn với đại mỹ nữ của bang team 2, phong lăng đại nhân chịu nhận lời mời cũng không kỳ quái lắm. Thế giới, ai bảo không kỳ quái chứ? Phong lăng đại nhân từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, không gia nhập bất kỳ bang phái nào, cũng không cùng bất luận bang phái nào kết giao. Thế giới, ta nhìn đến phong lăng đại nhân đang đi ở trên đường Miếu Nguyệt Lão. Giống như là đi tham gia hôn lễ thật. Chương 912, đi đoạt nữ nhân. Thế giới, phong lăng tìm Trang Chi Vinh Quang ở cầu. Ninh Tịch đánh bàn phím, phát đi một tin tức ở trên kênh Thế giới. Tin tức này vừa ra tới, khung chat kênh Thế giới đã gấp đến độ muốn nổ tung rồi. Thế giới, trời! Đại nhân vậy mà xuất hiện tại kênh Thế giới. Yêu anh ấy chết mất, đại nhân, em muốn sinh con cho anh. Thế giới, người trên không muốn sống nữa à, phong lăng là hoa đã có chủ rồi. Thế giới, như vậy thì làm sao, tôi đi làm tiểu thiếp cho chàng. Y côn mặt cười. Thế giới, hạ hạ buồn cười chết mất. Có biết lao bà của phong lăng là ai không? Là cao thủ top 2 bảng phong thần hoa lạc đó nha, mi cũng dám nhung chàm. Thế giới, phi phi phi, cái gì mà lao bà chứ, chàng cũng chưa kết hôn với cô ta. Không sai, nhân vật trong game của Ninh Tịch xác thực là nam, bởi vì tổng chiến lực bản thân vô cùng lớn, nhiều năm độc chiếm bảng tờ cờ, cho nên đã chính thức trở thành đối tượng cho mọi nữ game thủ khác. Lao bà trong miệng bọn họ nhắc đến, chính là Giang Mục Dã. Giang Mục Dã lúc trước bị Ninh Tịch tờ cờ thắng phải chọn nhân vật nữ, ID là Hoa Lạc. Bởi vì hai người thường xuyên lui tới cùng nhau, Giang Mục Dã lại là người bạn tốt duy nhất trong game của Ninh Tịch, cho nên người ngoài vẫn luôn đem hai người thành một đôi. Ngay sau đó có nhiều người gửi tọa độ của Trang Vinh Quang, Ninh Tịch lập tức hướng tới mục tiêu chạy đến. Lúc này, trong trò chơi có lời mời cổn của bạn tốt. Ninh Tịch nhìn bảng thông báo hiện lên, không nghĩ nhiều lập tức ấn đồng ý. Sau đó, trong máy tính lập tức truyền đến âm thanh kêu quát tầm ý của Giang Mục Dã, mẹ nó. Bà nha, cuối cùng là online. Bà đang yên lành không có chuyện lại chạy tới miếu Nguyệt Lão làm gì. Mau đi tờ cờ với tôi. Đừng quấy, tôi có chính sự. Bà đến Nguyệt Lão miếu thì còn có thể là việc gì nữa. A Thai nghe kia đầu, Ninh Tịch Tâm trầm mà cười nhẹ một tiếng, sau đó sâu kín trả lời, bà đây đi cấp hôn. HTTP. Dì ba. Giang Mục Dã thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết, bà vừa mới nói cái gì? 800 năm không online, vừa mới vào được một tí đã muốn đi đoạt nữ nhân. Chóa, vậy không phải tặng cho hắn mấy cái sừng trên đầu sao? Rốt cuộc, trong trò chơi tất cả mọi người đều cho rằng hắn và Ninh Tịch là một đôi. Nghĩ đến Trang Khả Nhi còn đang chờ đợi, Ninh Tịch cũng không rảnh cùng Giang Mục Dã nói chuyện, trực tiếp triệu hồi tọa kỵ của mình, bay đến Nguyệt Lao Miếu, đuổi kịp đoàn người Trang Vinh Quang đang đón dâu. Trò chơi này được làm rất thật. Cảnh kết hôn thật sự vô cùng linh đình hoành tráng, hoa rơi đầy đường, rất hoàn mỹ. Chỉ thấy ID Trang Chi Vinh Quang cưới Tuấn Mã Hoài Phong dẫn đầu, phía sau là kiệu 8 người khinh tân cô dâu, hai bên đều là những nhân vật cao cấp, có tiếng tăm trong bảng tờ cờ, không phải bang chủ bang phái thì là cao thủ xếp hạng bảng phong thần. Đội đón dâu đi được một nửa đường, trên trời bỗng vang lên tiếng hí đầy uy lực của đệ nhất tọa kỵ Hắc Mộc Nhai. Chỉ nghe âm thanh này, đã nhận ra người sở hữu nó. Là đệ nhất cao thủ bảng tờ cờ, Phong Lăng tới. Bảng tờ cờ, bảng phong thần, là thuật ngữ trong game, bảng tờ cờ là bảng xếp hạng chiến đấu của game thủ, còn bảng phong thần là bảng xếp hạng lực chiến. Giờ phút này, Trang Vinh Quang ánh mắt sáng lên nhìn nam nhân đang giáng xuống, trên mặt tràn đầy tia đắc ý. Nhìn đi, lão tử chính là đệ nhất bang chủ. Kết cái liền được đệ nhất tờ cờ tới chúc mừng. Bên cạnh Trang Vinh Quang là hai cậu bạn thân của hắn, nguyện nó. Đây là một ngai. Tôi đây là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nó. Thật đẹp. Nghe nói phải chiến đấu thắng lợi 100 trận liên tục thì mới đổi được. Cả sệ vở chỉ có mình Phong Lăng đạt được cái thành tựu này. Nhưng hắn hôm nay như thế nào lại đột nhiên chạy tới? Có cái gì mà kỳ quái chứ? Lao tử hiện tại tốt xấu cũng là cao thủ đệ nhất các bang phái. Trang Vinh Quang những lời này vừa nói ra khỏi kiệng, mấy người bạn bên canh hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình. Hoảng sợ mà kinh hô một tiếng, nguyện nó. Vinh Quang. Chạy mau. Làm cái gì? Có gì mà phản ứng ghê vậy? Trang Vinh Quang bất mãn mà hướng tới màn hình nhìn lại, sau đó, cả người đều choáng váng. Chỉ thấy, toàn bộ đoàn người của hắn đã một cảnh đẫm máu. Phong Lăng vậy mà chính thức khai đao tàn sát đoàn rước dâu của hắn. Chương 913, mình thích thì mình làm thôi. Cái gọi là hình thức tàn sát, khác với cắm cờ tờ cờ. Yêu cầu đối phương nhận cờ cùng đồng ý mới có thể tiến hành cờ cờ, sau đó mới bắt đầu chém giết, còn tàn sát, dù đối phương không muốn đánh với bạn, bạn cũng có thể trực tiếp đi lên giết hắn. Đương nhiên, tàn sát nhiều sẽ bị phạt, ở chế độ này, giết mỗi một mạng người sẽ bị cộng thêm điểm hiếu chiến, khi điểm hiếu chiến quá cao bạn sẽ biến thành quái, lúc đó ai cũng có thể giết bạn. Những người chơi phía dưới vốn còn đang sở vẻm âm ý chuyện Phong Lăng đến tham dự đám cưới của Trang Vinh Quang, còn có người suy đoán Phong Lăng có phải chuẩn bị muốn gia nhập bang phái hay không. Kết quả, giây tiếp theo, mọi người trơ mắt nhìn hắn hạ tọa kỵ xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền khai đao mở chế độ tàn sát. Chỉ thấy một thân nam nhân mở tờ cờ một mảnh đỏ ửng, lưỡi hái thật lớn trong tay từ trong không trung chém tới, hình thành một đường sát khí lướt về phía Trang Vinh Quang, tức khắc. Thanh máu của hắn đã mất hơn một nửa. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Phong Lăng đã liên tiếp dồn hai sát đao, Quang Chi Vinh Quang trực tiếp ngã trên mặt đất, chết không kịp phản ứng. Toàn bộ kênh thế giới, vừa rồi còn chạy ầm ĩ, giờ phút này lại yên tĩnh như gà. Im lặng, Trang Vinh Quang nổi trận lôi đình một quyền nện ở trên bàn, con mẹ nó. Hôn đản này tự nhiên dám giết ta. Đám bạn bên cạnh cũng há hốc mồm, vừa rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Phong cái gì mà lăng chứ, con đó dám giết tôi. Trang Vinh Quang tức giận nói. Hình ảnh trò chơi, thầy thuốc trong bang phái lập tức phi hành thần tốc chạy tới, Trang Vinh Quang lập tức sống lại. Nhưng mà, tiếp theo giây, xoát lại là một đạo hồng quang hiện lên, Trang Vinh Quang lại lần nữa nằm liệt giữa đường. Bởi vì sau khi sống lại thanh máu sẽ không được đẩy ngay, cho nên lúc này đây, là nhất chiêu kích sát. Trang Vinh Quang. Đốt. Bên cạnh hai người bạn. Người chơi, bạn bè cao thủ trong game cùng khách đến dự hôn lễ. Mọi người lại lần nữa choáng váng. Nếu nói vừa rồi là lần đầu tiên còn có thể là hiểu lầm chuyện gì, nhưng không có khả năng mạnh tay hiểu lầm lần thứ hai. Phong Lăng nói rõ chính là muốn giết sạch Trang Vinh Quang. Máy tính đầu kia, Giang Mục Dã vẫn như cũ đau đầu không thôi. Hả, tôi nói bà rốt cuộc muốn làm gì vậy? Gia hỏa này rốt cuộc đắc tội bà chỗ nào? Ninh Tịch, hắn làm khó dễ người ta. Giang Mục Dã. Theo lý thuyết, Ninh Tịch ở trong trò chơi không còn bạn tốt nào khác, Quang Chi Vinh Quang rốt cuộc khó dễ ai? Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã lần thứ ba giết chết Trang Vinh Quang vừa mới sống lại. Lúc này, kênh thế giới, rốt cuộc có người nói chuyện. Thế giới Quang Chi Vinh Quang Phong Lăng. Hai người có ý gì? Ninh Tịch đáp lại là thanh đao hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chắn trước đội giòn dâu. Một câu cũng chưa nói, nhưng ý tứ đã thực sự rõ ràng. Còn có thể làm gì nữa? Thế giới, nguyện nó. Ai có thể nói cho tôi biết, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thế giới, rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao? Phong Lăng này rõ ràng là muốn cướp dâu. Thế giới, quá mạnh mẽ, không hổ danh là Phong Lăng. Thế giới, Quang Chi Vinh Quang Phong Lăng, ta cùng ngươi không oán không thù, chính ngươi tới cửa gây chuyện thì đừng trách ta không nói tình cảm. Hiện tại Phong Lăng mở hình thức, tất cả mọi người có thể đi lên giết hắn, dù Phong Lăng có thể đánh lại cũng đâu có thể đánh đấu lại đệ nhất bang phái thế mạnh người nhiều. Đúng lúc này, màn hình mọi người lại hiện lên một màu xanh sắc, hệ thống máy tính truyền đến một tiếng chim hót, bóng ma thật lớn che trời lấp đất mà đến, một con phượng hoàng từ trên trời giáng xuống. Sau đó từ phượng hoàng thượng đi xuống tới một nữ nhân phiêu lãng, tự tại. Ai đi đỉnh đầu nữ nhân, thình lình đúng là, Hoa Lạc. Chương 914, đàn ông của tôi năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Thế giới, á á á á. Hoa Lạc. Nữ thần Hoa Lạc của tôi tới. Nữ thần cầu chụp ảnh chung. Thế giới, ha 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 lão bà của Phong Lăng, fan này có trò hay để nhìn. Thế giới. Cái này không cần Quang Chi Vinh Quang ra tay, phỏng chừng Hoa Lạc lần này cũng đích thân đến ra tay bắt gian rồi. Hoa Lạc xếp hạng thứ 2 trên bảng xếp hạng cờ, cũng là nữ game thủ duy nhất lọt top 10, thắng liên tiếp 88 trận, tọa kỵ là một con kim sắc phượng hoàng, có tờ cờ của Ma Chi Sưng, tuy rằng điểm tờ cờ so ra có kém Phong Lăng, nhưng thực lực của hai người cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cùng với đó, Hoa Lạc trong bảng đại gia luôn đứng thứ nhất, nạp rất nhiều nhân dân tệ. Bang phái cô tuy rằng xếp hạng không cao, nhưng bang phái toàn là đại gia nạp vịp, tài lực vô cùng hùng hậu, vậy nên kể cả đệ nhất bang phái cũng không dám tùy tiện động tay. Nếu không, cả bang Hoa Lạc chung sức, chỉ cần dùng tiền cũng có thể mua chuộc được không biết bao nhiêu người của đối phương. Trang Vinh Quang tiền tiêu vặt có hạn, vẫn luôn bị hạn chế, tự nhiên không có khả năng cùng người ta đọ tiền. Thế giới, Quang Chi Vinh Quang Lạc bang chủ, đàn ông của cô đứng núi này trông núi nọ. Chạy tới đây cướp vợ của tù, việc này chẳng lẽ cô muốn mặc kệ. Trang Vinh Quang lo lắng Hoa Lạc sẽ che chở Phong Lăng, quyết đoán châm ngòi ly gián. Thế giới, Hoa Lạc đàn ông của ta, năm thê bảy thiếp là quá bình thường. Một câu, hạ gục trong nháy mắt. Thế giới, Mặc Thủy Hoa Lạc, cô đừng khinh người quá đáng. Cái gì mà đàn ông của cô, Phong Lăng ca ca trước nay đều chưa có thừa nhận quan hệ với cô, đừng ở chỗ này tự mình đa tình. Mẹ! Hai nghe, Giang Mục Dã thấp miệng chửi một tiếng. Giây tiếp theo, trên màn hình bắn ra một hàng chữ, hệ thống, người chơi Hoa Lạc đã ở Nguyệt Lao Miếu khai mở tàn sán với Mạc Thủy. Toàn bộ server, lại lần nữa ngây ngốc. Đôi vợ chồng nhà này sao phong cách hành động giống nhau quá vậy? Quá cầu huyết rồi. Hai nam tranh một nữ, biến thành hai nữ tranh một nam, nhưng thật ra Quang Chi Vinh Quang Dâu chưa về đến nhà đã bị người ta trên đường chặn cướp mất. Đã thế còn cắm cho hắn vài cái sừng, việc này cũng đủ nhục nhã rồi. Nữ thần Mạc Thủy vậy mà cũng thích Phong Lăng. Việc này đối với người chơi cũng không nằm ngoài dự đoán, trong trò chơi vốn là thực lực vi tôn, người chơi nữ nào lại không thích Phong Lăng chứ? Huống chi lại còn được đích thân Phong Lăng tới cướp, trong lòng càng giống như nai con chạy loạn. Trong trò chơi đang thời điểm huyên náo ồn ào, bên ngoài Giang Mục Dã cùng Ninh Tịch cũng bắt đầu nói chuyện. Hả, Giang Mục Dã ông làm gì vậy? Bà mang cho tôi đội nón xanh, còn bắt tôi không được tự vệ hay sao? Mang cái rắm, ông không nói cho bọn họ ông là con trai sao? Như vậy chẳng phải là giải quyết được hiểu lầm rồi. Tôi không thích. Vậy ông một đại nam nhân cũng không thể giết con gái chứ? Tôi hiện tại cũng là con gái. Ông thử gây chuyện nữa, đừng hy vọng tôi lần sau cùng ông tờ cờ. Thật vất vả mới khuyên được Giang Ngục Dã, Ninh Tịch lập tức tại kênh Thế Giới phát đi một tin tức. Thế Giới, Phong Lăng ân oán cá nhân, người khác xin chớ nhúng tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngay sau đó, Phong Lăng thế nhưng trực tiếp hạ chiến thư. Thế Giới, Phong Lăng quang chi vinh quang, tới tờ cờ một trận, ta sẽ tháo trang phụ trên người, chấp ngươi ba chiêu, thua xóa ai đi. Tức khắc, trên kênh Thế Giới lại lần nữa sôi trào. Trực tiếp xóa ai đi. Chơi lớn như vậy. Mọi người đang lúc điên cùng sợ pẹm, đồng thời cũng ở hưng phấn mà chờ đợi Quang Chi Vinh Quang đáp lại. Nếu như vậy Quang Chi Vinh Quang còn không chịu ứng chiến, vậy sẽ mất hết mặt mũi, quả thực không phải đàn ông nữa. Vinh Quang, làm sao đây? Muốn đánh hay không đánh? Phong Lăng kia trang phục đều cởi, cũng quá kiêu ngạo. Đương nhiên là bốn. Vinh Quang, đánh đi. Còn chờ cái gì? Chương 915, lại thông đồng với con gái nhà nào? Trang Vinh Quang đen mặt cắn chặt răng, hắn tổng chiến lực thật ra cũng không thấp, vừa rồi là bởi vì không hề phòng bị sẵn sàng kỹ năng mới bị Phong Lăng giết thành như vậy. Hiện tại Phong Lăng không chỉ có nhường cậu ta ba chiêu, còn tháo hết trang phục trên người, nói thế nào cũng không có khả năng lại thua. Vì thế, Trang Vinh Quang quyết đoán nắm chặt thanh trường đeo chém tới. Phong Lăng quả nhiên vẫn không nhúc nhích. Sau khi nhận ba chiêu, thanh máu của Phong Lăng đã chỉ còn 10. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi còn dám kiêu ngạo hay không. Mau xóa ID đi là vừa Trang Vinh Quang quyết đoán tiếp tục đánh xuống. Nhưng mà, giây tiếp theo, Phong Lăng lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Trang Vinh Quang thanh máu đột nhiên giảm còn 1/4. Hả? Di hình đổi ảnh. Không có việc gì, không có việc gì, Vinh Quang tiếp tục. Đó là chiêu cuối của cô ta, nó chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa sau khi dùng thì số giáp và máu cũng bị giảm đi đáng kể. Chạy nhanh chém chết cô ta đi. Chỉ cần một đao là đủ rồi. Nhưng mà, Phong Lăng dù chỉ còn một kẹo máu nhưng không hề lay động. Liên tục thao tác, tận dụng tối đa sức mạnh của tọa kỵ, thoát ẩn thoát hiện đến chóng mặt. Trang Vinh Quang thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thân ảnh đối phương đã bị đối phương giết chết. Kênh Thế Giới lúc này đều điên cuồng rồi, sở vẹn một câu duy nhất. Thế Giới, bái đại thần. Thế Giới, bái đại thần. Thế Giới, bái đại thần. Thế Giới, Phong Lăng xóa trò chơi, nếu không, gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần. Thế Giới, đại thần, các người rốt cuộc có ân oán gì vậy? Thế Giới, đúng đúng. Quang bang chủ rốt cuộc đã đắc tội người chỗ nào, cấp cô dâu cũng không tính, vậy mà còn muốn quang bang chủ xóa game. Thế Giới, Phong Lăng ngứa mắt. Thế Giới, im lặng. Trang Vinh Quang nhìn hai chữ kia của Phong Lăng đã sắp phát điên, một chân đá bay cái ghế phía sai. Này này, Vinh Quang, ông đi đâu? Không chơi nữa sao? Nạp vào nhiều tiền như vậy, thật sự phải bỏ à? Biến, đừng làm phiền tôi. Về sau đừng ai tìm tôi chơi game nữa. Bị người ta giữa đường cướp mất tân nương, còn bị đối phương giết một lúc bốn mạng, cậu ta còn mặt mũi lên trò chơi nữa sao? Cùng lúc đó, điện thoại Ninh Tịch vang lên, là Trang Khả Nhi gọi tới. Ninh Tịch thắng trận còn đang nghe Giang Mục Dã lại nhải, nói chuyện phiếm với Mạc Thủy liền cầm lấy chê thoại. Alo, Khả Nhi. Bỗng nhiên nghe được thanh âm ôn nhu đầu bên kia của Ninh Tịch, Giang Mục Dã tức khắc im tiếng, dựng lỗ tai lên. Alo, Tiểu Tịch, Vinh Quang nó đã chịu về nhà. Vậy là tốt rồi, cậu cũng mau trở về đi, lần sau đêm khuya đừng ra ngoài một mình như vậy, không an toàn. Ừm, mình biết. Nhưng, cậu rốt cuộc đã là gì? Mình vừa rồi hình như nghe được Vinh Quang nói không bao giờ chơi trò chơi nữa. Trước đây nó chơi trò chơi đều chơi điên cuồng, không nghĩ tới tự nhiên lại nói không bao giờ chơi nữa. À, cũng không có gì. Mình cũng có chơi qua cái trò chơi kia, vừa nay biết được ID của em cậu liền vào kết bạn, rồi cùng nói chuyện riêng vài cây, lấy thân phận bạn bè khuyên nó một chút, bảo nó cố gắng học tập, đừng lại vì chơi game mà làm mất tương lai, vì thân phận game thủ giống nhau, có khả năng nó đã nghe hiểu rồi. Thì ra là như thế vậy. Tiểu Tịch, thật là cảm ơn cậu. Ninh Tịch thai nghe máy tính còn chưa tắt, Giang Ngục Dã đầu bên kia đang trợn mắt nghe Ninh Tịch nói dối. Quả thực hoàn toàn cạn lời. Chờ Ninh Tịch nói chuyện điện thoại xong sau, Giang Ngục Dã lập tức hừ một tiếng, bà lại thông đồng với con gái nhà ai. Cái gì mà thông đồng, là bạn tốt mới của tôi, em trai cô ấy chơi game cả ngày không chịu về, tôi chỉ là ra tay giúp đỡ thôi. Vừa mới làm loạn lớn như thế, lại còn cướp cô dâu, bắt người ta phải xóa game, hóa ra là giúp bạn, mất công mình còn ở trong game còn cùng Mạc Thủy kia tranh giành tình cảm. Kết quả đến cuối cùng, chính Phong Lăng Đại Hiệp lại là đang tán gái à? Giang Mục Dã lúc này đã giống như vạn tiễn xuyên tim rồi. Chương 916, quá yếu, ngược không thú vị. Đúng rồi, bà hôm nay khởi động máy, cảm giác thế nào? Giang Mục Dã thuận miệng hỏi một câu. Ninh Tịch bĩu môi, cũng coi như thuận lợi, chỉ có một tên nam chính, bất quá đã thu phục. Nam chính? Không phải là tên tiểu tử Thẩm Hãn Thần kia chứ? Giang Mục Dã trầm ngâm nói. Ông cũng biết hắn. Ninh Tịch có chút ngoài ý muốn. Giới truyền thông cả ngày ầm cương quyết nói muốn bồi dưỡng Giang Mục Dã thứ hai gì gì đó, tôi có thể không biết sao. Giang Mục Dã cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, bà hôm nay có cảnh diễn với tên đó sao? Đúng rồi. Thế nào? Hắn nở dê hơn 10 lần. Bà nương tay. Giang Mục Dã vừa nghe tức khắc lòng tràn đầy khó chịu, lúc trước khi Ninh Tịch ngược hắn tại sao lại dã man như vậy chứ? Còn không phải là vì quá yếu, ngược không thú vị sao? So với ông kém xa. Ninh Tịch đáp lại một câu. Giang Mục Dã tức khắc bị nghẹn họng. Lời này. Hắn nên cảm tạ vì lời khen này. Nhưng mà, tiềm lực xác thật không tồi nha, ông lại không nỗ lực hơn, cẩn thận trường giang sóng sau đẻ sóng trước đó. Ninh Tịch sâu kín mở miệng nói. Hừ, buồn lo vô cớ. Tường đẩy tôi, hắn có thể thử xem. Giang Mục Dã một bộ ngữ khí hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Ninh Tịch cười lắc lắc đầu. Nhưng mà, tên gia hỏa Giang Mục Dã này tuy rằng cuồng vọng, nhưng đúng là cậu ta có cơ sở. Trên người từ khi sinh ra đã mang sẵn một tia kiêu ngạo, duy ngã độc tôn, không phải là người bình thường muốn học là được. Thẩm Hãn Thần nếu một mặt chỉ có thể bắt chước được phong cách của Giang Mục Dã, mà không rèn luyện được tia khí chất này, thì vĩnh viễn cũng chỉ là cái bóng của Giang Mục Dã mà thôi. Đúng rồi, ngày mai bà diễn đại khái là khi nào? Giang Mục Dã hỏi. Buổi sáng tôi không diễn, buổi chiều mới đến, ông muốn làm gì? Lấy thân phận tiền bối nói với công ty. Bà chụp phim mới, tôi đương nhiên là tới thăm ban, hướng dẫn người mới như bà. Thăm cái giám, vừa thấy rõ ràng là không có ý tốt. Sáng sớm hôm sau, Chu, yên của tôi bởi vì Ninh Tịch hôm nay diễn vào buổi chiều, cho nên buổi sáng đi một chuyến đến phòng làm việc. Nếu thời gian tới kịp nói, cô còn muốn nghĩ cách đi gặp người phụ trách bên SF một chút. Trước đây đã liên hệ rất nhiều lần nhưng đều không thấy mặt, hứa hẹn rằng đối phương đang đi công tác. Thật vất vả chờ đến khi đối phương đi công tác về nước, lại là thể loại bận rộn không có thời gian. Ninh Tịch chuẩn bị nghĩ cách tìm hiểu hành trình của đối phương một chút, sau đó trực tiếp đi tìm người, dự án kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy, sống hay chết vẫn muốn cho đối phương xem một cái. Sau khi vội vàng đuổi tới phòng làm việc, Ninh Tịch lập tức đem Hàn Mạt Mạt gọi đến. Mạt Mạt, hôm trước bảo em hỏi thăm sự tình, kết quả sao rồi? Có. Vương Tổng sáng nay có việc sẽ đến Tây Giao Côn Tràng. Tốt, chị biết rồi. Ninh Tịch mở máy tính ra, đem bản kế hoạch sửa chữa lại một lần. Cung Thượng Trạch thấy thế mày nhíu chặt, vương bản thiết kế tròn tay ra, đi qua, bà chủ, bằng không lần này để tôi đi. Bà chủ buổi chiều không phải còn phải đóng phim sao? Bây giờ lại chạy đến Tây Giao, lại phải từ Tây Giao chạy đến phim trường, như vậy quá mệt mỏi. Không có việc gì. Chuyện này cậu không cần xen vào, để ý làm tốt bản thiết kế của cậu là được. Ninh Tịch vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, sau đó chuẩn bị xuất phát. Cầm lấy túi sách vừa muốn cất bước, ở căn phòng bên cạnh, truyền đến một thanh âm bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ uổng phí sức lực. Người nói chuyện là Kiều Vi Lan. Hàn Mạt Mạt nghe xong vẻ mặt lập tức mất hứng, bọn họ tất cả đều ở vì phòng làm việc nỗ lực làm việc, cũng không yêu cầu cô ta hỗ trợ việc gì. Cũng không đến mức trước khi đi còn dội một gáo nước lã như vậy. Chương 917, tiền bối, có gì chỉ bảo. Ninh Tịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem bỏ túi xuống, sau đó một phen kéo ghế dựa ra, ngồi xuống đối diện Kiều Vi Lan, tiền bối. Chị có gì chỉ bảo. Kiều Vi Lan vừa nhấc mắt liền nhìn đến Ninh Tịch ngồi ở đối diện chính mình, lập tức bị ánh mắt chăm chú tràn đầy vẻ hiếu học kia làm cho lay động. Dưới tình huống như này, người bình thường bị như vậy không nói hai lời liền phản kích, hơn nữa lại là ngữ khí như vậy, đều khó có khả năng chịu phục, trực tiếp cãi lại cũng có khả năng. Dù sao giữa bọn họ quan hệ hợp tác quá mức mỏng manh, không có chút nền tảng nào, rất dễ dàng xảy ra mâu thuẫn. Thái độ Ninh Tịch khó tránh khỏi làm cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, sau khi tới bên này, cô cũng đã gặp rất nhiều thứ ngoài ý muốn. Ngay từ đầu khi bị Tần Xanh Nguyệt phái đến đây, cô xác thực chỉ là thái độ đi cho có mà thôi, những việc dư thừa cô nhất khoát không làm. Giống Ninh Tịch mở phòng làm việc thời trang như hiện nay thật sự là quá nhiều, tất cả đều giống như là mua nước tương, giả bộ cho có khí thế mà thôi, tất cả chỉ là cái giàn hoa không hơn không kém, cô không cần thiết cùng loại người này rong dài. Cô cho rằng Ninh Tịch cũng là như thế, cho nên, cô ôm nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, không mong công lao, chỉ cầu nguyên tắc bản thân không bị sai sót, căn bản không nghĩ sẽ dư thừa tinh lực ở một nơi như này. Nhưng là, theo thời gian càng ngày càng dài, cô bé này thật sự là làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù rất nhiều chỗ cô không chuyên nghiệp, thậm chí đi đường vòng không ít lần, nhưng cô vẫn luôn một mực cố gắng học tập, hơn nữa lại tiến bộ mỗi ngày. Thậm chí có không ít lần cô bé có những giải thích độc đáo, còn cung thượng trạch thì đối với công việc này coi trọng như tính mạng, Hàn Mạt Mạt rất tỉ mỉ chu đáo, quả thực tập thể này càng nhìn lâu càng thấy hoàn hảo. Ở dưới bầu không khí như vậy, chính cô cũng không nhận thức được bản thân đang dần dần thay đổi, ánh nhìn ban đầu đã sắp không còn nữa rồi. Vừa rồi đại não còn không có kịp phản ứng, thân thể cũng đã xúc động mở miệng, tuy rằng cô có chút kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự kiến. Giờ phút này, đối diện với cô gái có ánh mắt khiêm tốn cùng ham học hỏi ấy, Tiểu Vi Lan cuối cùng vẫn mở miệng nói, bây giờ là buôn bán xã hội, rót bên ngoài không rót bên trong, cái người ta yêu thích chính là sắc và tiền bạc. Tuyệt đối không phải cứ kiên nhẫn là có thể làm được. Hành động này của cô, ở trong mắt người khác, chỉ là vướng víu tay chân họ mà thôi. Ninh Tịch nhanh chóng móc ra quyển vợ nhỏ, đôi mắt càng sáng. Vậy em rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể để cho người phụ trách SF động tâm, làm đại lý cho nhãn hiệu của chúng ta? Nhìn Ninh Tịch tư thái giống như học sinh tiểu học, Tiểu Vi Lan ho nhẹ một tiếng, tạm thời không có khả năng, cái công ty loại này, thực lực vô cùng hùng hậu, tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm đại lý cho sở tiêu đi ô nhỏ này của chúng ta. Dù kế hoạch của cô có hoàn hảo thế nào, nhưng lại chọn sai đối tượng, họ sẽ chẳng để mắt tới đâu. Hiện giờ chúng ta một khách hàng nhỏ cũng không có, liền muốn một bước lên trời, muốn cùng một công ty cao cấp hợp tác, tuyệt đối không có khả năng. Ninh Tịch nghe, lâm vào trầm tư. Tiểu Vi Lan nói không thể nghi ngờ là chỉ ra điểm mấu chốt nói chúng tim đen. Có thể là bởi vì lần trước thuyết phục Tần Xanh Nguyệt thành công, thế cho nên lần này cô mới vô thức mà cho mình một mục tiêu quá cao rồi. Dù sao lần của Tần Xanh Nguyệt kia cô chỉ là đùa nghịch dở chút thủ đoạn. Mà công việc này không thể lần nào cũng có thể dựa vào vận khí như vậy. Thấy Ninh Tịch hiểu được, Tiểu Vi Lan tiếp tục mở miệng nói, lấy trạng thái trước mắt của sở tiệu đi ô, không thích hợp tìm SF công ty lớn như vậy nói chuyện hợp tác, căn cứ theo khả năng, đối tượng hợp tác thích hợp nhất chính là những danh viện kia. Chương 918, cắt mất miếng thịt. Hiện tại vấn đề là, như thế nào mới mở được một danh viện? Hàn Mạt Mạt một bên theo bản năng hỏi một câu. Chuẩn bị cho tôi 10 bộ quần áo, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa chúng ra ngoài. Tiểu Vi Lan mở miệng nói. Gì? Hàn Mạt Mạt tức khắc mở to hai mắt nhìn, đưa. Đưa ra ngoài. Đúng vậy. Chúng ta mở phòng làm việc là vì kiếm tiền, không phải vì làm từ thiện, trực tiếp đưa chẳng phải là mất cả vốn gốc ư. Hàn Mạt Mạt đầy mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tiểu Vi Lan cũng tràn đầy hoài nghi. Vốn đang cho rằng chị ta có ý kiến gì hay. Cái này cũng quá kém rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, Ninh Tịch nhìn về phía cung thượng trạch hỏi, hiện tại chúng ta đang có mấy bộ thiết kế đã làm. Vừa lúc 10 bộ, vốn chuẩn bị công bố với tư cách sản phẩm mới đấy. Cung thượng trạch trả lời. Ninh Tịch trực tiếp mở miệng nói, vậy trước tiên đừng tuyên bố, giao cho giám đốc Tiểu đi. Tiểu Vi Lan hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía cung thượng trạch, tôi cần cả bản thiết kế tỉ mỉ của từng bộ, chất liệu và các chi tiết liên quan. Khi Tiểu Vi Lan cùng cung thượng trạch nói chuyện, Hàn Mạt Mạt vội vàng đem Ninh Tịch kéo đến một bên, đệ thấp thanh âm nói, Tịch tỷ, như vậy cũng quá mạo hiểm đi. Em tính một chút, những bộ quần áo đó tổng giá trị cũng lên tới vài trăm vạn, chúng ta dùng tất cả đều là những nguyên liệu tốt nhất, nếu đem hết đi tặng mà không thu lợi nhuận, trong khoảng thời gian này hầu như tất cả lợi nhuận đều đổ vào đó rồi, quá mạo hiểm. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ninh Tịch hai tròng mắt híp lại, sau đó cắn răng nói, nói nữa, không mạo hiểm sao có thể thành công được. Cô đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ được Kiều Vi Lan chủ động mở miệng muốn nhúng tay vào công việc của Sở Tiêu Diêu, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Dù có thất bại, cô cũng chấp nhận. Huống chi, cô không cho rằng Kiều Vi Lan làm việc không có cơ sở. Kiều Vi Lan nói chị ấy phụ trách việc đưa ra ngoài, những lời này ý nghĩa chính là, cô muốn vì phòng làm việc mà vận dụng những mối quan hệ của mình. Quan hệ, đây mới là vũ khí lớn nhất của Kiều Vi Lan. Hàn Mạt Mạt thấy Ninh Tịch thái độ kiên quyết, bộ dạng rất tin tưởng, tự nhiên cũng muốn nói nữa. Cung Thượng Trạch đang ở cùng Hàn Mạt Mạt cùng nhau sửa sang, đóng gói những trang phục kia, Ninh Tịch đột nhiên sải bước vào tới. Hu hu, từ đã nào? Ôi bảo bối của chị. Để chị nói lời tạm biệt cuối cùng đã nào. Hàn Mạt Mạt đầu đầy vệt đen. Cũng không biết vừa rồi là ai nói chuyện dứt khoát như vậy. Làm cô tưởng bà chủ một chút cũng không để bụng. Một chút cũng không đau lòng đâu. Kiều Vi Lan nhìn Ninh Tịch biểu tình giống như cắt mất miếng thịt, trên mặt lộ ra một tia ý cười, cùng lúc đó, trong lòng lại là cảm giác vô cùng xúc động. Có thể thấy được, điều kiện kinh tế hiện nay của Ninh Tịch không phải là dư giả gì, thậm chí còn có chút khó khăn, mà những trang phục này là toàn bộ vốn liếng của cô đổ vào. Nhưng mà, cô bé vẫn không nói hai lời mà lựa chọn tin tưởng mình. Ninh Tịch cùng những bộ quần áo xinh đẹp kia hàn huyên một hồi, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì? À, từ từ, đúng rồi, Tiểu Tổng, tôi bên này có một người bạn tốt, vô cùng xinh đẹp cùng đáng yêu đấy, thân phận khẳng định cũng phù hợp với tình hình của phòng làm việc chúng ta, có thể tặng cho cô ấy một bộ không? Tiểu Vi Lan gật đầu, đương nhiên, cô là bà chủ. Em xác thực là bà chủ, người cầm đèn chỉ lối chính là chị đó. Ninh Tịch sau khi được đồng ý tức khắc đầy mặt vui vẻ, sau đó liền trở lại bộ dáng cô gái trẻ trung đáng yêu và vô cùng hoạt bát. Eo ôi, Khả Nhi nhà mình mà mặc loại quần áo này chắc chắn sẽ vô cùng đẹp nha. Hơn nữa trang phục quý như vậy, tuyệt đối không thể tất cả người ngoài đều tiện nghi. Chương 919, diễn cảnh hôn. Phải treo giá không bằng chủ động đi tìm người thích hợp nhất cho chúng. Thực lực của Tắc Linh, danh tiếng của Tần Xanh Nguyệt, Quán Quân, quan hệ của Kiều Vi Lan, tiền cược đặt cho lần này quả thực là vô cùng lớn. Ninh Tịch vỗ vỗ bả vai Cung Thượng Trạch, Thượng Trạch, bảo bối bị ôm đi, đau lòng không? Rốt cuộc từng đường kim mũi chỉ của những trang phục đó đều do cậu ta cùng mười mấy người thợ thủ công khác tỉ mỉ làm ra. Cô nhớ rõ có một phụ kiện ở thân áo mà khiến Cung Thượng Trạch mất liền 7 ngày 7 đêm. Cung Thượng Trạch trên mặt không có một tia chần chừ, tôi tin tưởng bà chủ. Huống chi, không có cô, những trang phục đó căn bản sẽ không tồn tại, cô mới là chủ nhân của chúng. Có Kiều Vi Lan hỗ trợ, Ninh Tịch nhẹ nhàng đờ di rất nhiều, cơm trưa xong liền trực tiếp đi đến phim trường. Vì phương tiện giao thông, vẫn là một thân nam trang như cũ. Đoàn phim bên này cũng là vừa cơm nước xong, đang ở gần đó nghỉ ngơi. Tuy rằng mới là ngày hôm sau, nhưng đã có chia nhóm nhỏ, Thẩm Hán Thần, Kỳ Phóng, Kỳ Ngữ Manh ba người tương đối thân thiết. Kha Minh Vũ bởi vì không phải xuất thân chính quy, không có ký bất kỳ hộ đồng với công ty, tính cách lại tương đối quái gở, cho nên vẫn luôn một mình nghỉ ngơi ở trong góc, thi thoảng mới có người đi lên hỏi cậu ta, nhưng cậu ta vẫn luôn im lặng, lâu dần hoàn toàn bị cách biệt. Tiền bối, chị đã đến rồi. Kỳ Ngữ Manh xa xa nhìn thấy Ninh Tịch, đang cùng Kỳ Phong nói chuyện, trực tiếp ném cậu ta ra phía sau, vui sướng mà chạy qua giống như con chim nhỏ. A a a, chỉ là mới một đêm không gặp, sao có cảm giác thương nhớ cả ngàn năm rồi. Hả? Kỳ Ngữ Manh mi mau tỉnh, tỉnh lại ngay, đây là con gái đó nha. Chính là, trên người Ninh Tịch luôn có một hơi thở rất độc đáo, đặc biệt là cô ấy khi đối xử với phụ nữ, tính cách quá thoải mái. Từng động tác đều nhẹ nhàng, có cảm giác như đem đối phương cưng chiều trong lòng bàn tay vậy. Nhìn tiểu nha đầu đang hồng hộc chạy đến, Ninh Tịch tức khắc lộ ra cái mỉm cười. Ngữ Manh, ăn cơm chưa? Ăn rồi, Thẩm đạo quả nhiên rất chú đáo, thức ăn cho đoàn làm phim đều rất ngon và đa dạng, làm hại em hôm nay lại ăn nhiều. Kỳ Ngữ Manh ôm bụng oán giận. À, không có việc gì, em không béo. Thật vậy sao? Ừ. Dù có béo lên một chút cũng không có việc gì, em mà béo hơn ngược lại sẽ càng đáng yêu. Nào, nào có Kỷ Ngữ Manh thẹn thùng không thôi mà bụng mặt, vẻ mặt kiểu như muốn sinh con đến nơi rồi. Cách đó không xa, Kỳ Phóng đem chai nước khoáng trong tay bóp đến biến dạng, hừ. tên kia rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ? Không phải nói ngọt một chút sao? Thả thính toàn bộ nữ nhân ở đây, dối trá. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lúc này, một cô gái đang ngồi cạnh nghe không nổi, quay sang nói một câu, thả thính phụ nữ thì làm sao? Thả thính phụ nữ không phải kỹ năng cơ bản nhất của người đàn ông cần làm sao? Lời tôi nói không sai. Không đúng hả? Không đúng chỗ nào? Chính cô ta không phải phụ nữ sao? Vậy mà còn giả mù sa mưa đi chiếm bát cơm của chúng tôi. Không công bằng. Hãn thần, cậu nói có phải hay không? Kỳ Phong chuyển sự chú ý sang Thẩm Hãn Thần. Thẩm Hãn Thần không nói một lời, hết sức chăm chú mà nhìn kịch bản, căn bản giống như không nghe thấy Kỳ Phong nói gì. Kỳ Phong đầy mặt cạn lời, đáng thương, nhìn dáng vẻ này chắc chắn là hôm qua bị ngược đến ngoan ngoãn luôn rồi. Đột nhiên nghiêm túc như vậy, khiến áp lực cho hắn cũng thật lớn. Trừ bỏ Thẩm Hãn Thần, còn có một tên nam nhị không rõ thực lực Kha Minh Vũ, cũng không biết tên tiểu tử không hé răng nửa lời này kỹ thuật thế nào. Ngày hôm qua Thẩm Hãn Thần bị ngược đến thảm như vậy, hôm nay tiểu tử này chắc chắn cũng sẽ không khá hơn đâu. Này, hôm nay Kha Minh Vũ cùng Ninh Tịch có cảnh nào cần diễn chung không nhỉ? Kỳ Phóng một bên lẩm bẩm, kịch bản đứng một bên đã trả lời, có. Là cảnh thứ 28. Hả? Vậy mà là cảnh hôn. Tuy rằng cuối cùng không hôn thật. Ha 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 ha, Hãn Thần, có người cho lót đế cho cậu rồi. Hôm nay Kha Minh Vũ cùng Ninh Tịch diễn chính là một cảnh hôn. Hôn với một người đàn ông cũng là một người đàn ông thì sao dám chứ? Kha Minh Vũ tiểu tử này chết chắc rồi. Chương 920, cô vừa rồi. Nói cái gì? Tuy rằng Ninh Tịch bản chất là một cô gái, nhưng vào lúc cô cải trang, hoàn toàn sẽ khiến người ta xem nhẹ điểm này. Cho nên, chờ lát nữa đối với Kha Minh Vũ mà nói, người phải hôn chính là cái người đàn ông này, liệu cậu ta có thể chịu được hay không? Thẩm Niên Đại Khái cũng có chút lo lắng Kha Minh Vũ sẽ phát huy không tốt, đem cậu ta gọi qua giảng giải một hồi. Ai, Ninh Tịch này thật là, hóa trang quá giống cũng là một vấn đề. Những người khác cũng nghe nói chờ lát nữa cảnh này diễn sẽ là cảnh hôn, tức khắc đều có chút kích động. Sôi nổi chờ mong canh diễn này bắt đầu quay, mấy hủ nữ kích động đến độ muốn nhảy lên rồi. Kỳ Ngữ Manh ngồi nhìn kịch bản, có chút rầu rĩ không vui. Đáng giận, Kha Minh Vũ hôm nay vậy mà được diễn hôn với tiền bối. Vung tiền bối ra, để cho ta diễn. Tại bộ phim này, trừ bỏ bạn thân cùng phòng với nữ chính Ninh Tịch là Tiểu Manh ngay từ đầu liền biết nữ chính là con gái, người thứ nhất phát hiện nữ chính là con gái, chính là Nam Nhị Lâm Ngộ. Lâm Ngộ sau khi phát hiện nữ chính là con gái, dần dần đối với nữ chính sinh ra tình cảm khác thường, nhưng đến giữa kịch bản anh ta lại biết người nữ chính thích chính là huynh đệ tốt của mình, Tư Hạ, cho nên, giữa phim cảm xúc Lâm Ngộ rất xúc động mâu thuẫn, ánh mắt phải vô cùng có hồn, biểu hiện rất khó khăn, thậm chí so với nam chính còn khó hơn. Đoàn phim đang trong quá trình chuẩn bị chi tiết trước khi quay, trong đám người đột nhiên hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng thét chói tai. A a a. Giang. Giang Mục Dã. Ai? Giang Mục Dã. Ở đâu? Ở đâu vậy? Bên kia bên kia. Đạo diễn trợ lý đang dẫn vào kìa. Và. Thật là Mục Dã nhà tôi. Anh ấy hôm nay quá đẹp trai đi. Nhưng sao hôm nay Giang Mục Dã lại đến chỗ này vậy? Hẳn là tới thăm ban đi, nghe nói anh ấy cùng Ninh Tịch quan hệ rất tốt. Nhìn người đàn ông cách đó không xa đang bị một đống các cô gái vây quanh. Nợ tờ một trận cạn lời, gia hỏa này đúng là muốn tới thật. Không chỉ có như thế, vậy mà con hàng này còn diện lì áo khoác đính hoa, quần ché nổ màu đen, đeo vòng cổ kim loại tinh xảo của TH, vành thai thượng hạng khảm đá quý mang theo tia lạnh lùng bí ẩn, trực tiếp đi bước trên thảm đỏ cũng được rồi. Tham cái ban mà thôi, đến nỗi phải ăn mặc kỹ lưỡng đến vậy sao? Bởi vì Giang Mục Dã đã đến, đoàn phim xôi trào một hồi lâu, muốn ký tên, chụp ảnh. Thẩm Miên nhưng thật ra cũng rất phúc hậu, trực tiếp cho các tiểu cô nương 10 phút thời gian đuổi theo minh tinh. Tuy rằng làm nghề này ai cũng được gặp không ít minh tinh, nhưng chung quy vẫn là không thắng nổi sắc đẹp mê hoặc, huống chi là loại sắc đẹp như Giang Mục Dã. Ngữ Manh, em không đi sao? Ninh Tịch ngoài ý muốn phát hiện, đoàn phim, nhân viên công tác cùng một ít nữ diễn viên đều vây qua đó, Kỷ Ngữ Manh lại không hề nhúc nhích. Kỷ Ngữ Manh nghe vậy nhìn về phía Ninh Tịch, lập tức tỏ lòng trung thành nói, tiền bối, em là fan của chị, Giang Mục Dạ kia dù có đẹp hơn nữa em cũng không thèm để vào mắt. Với lại cũng không đẹp lắm, so với tiền bối còn kém xa. Kỷ Ngữ Manh nói mới vừa nói xong, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng ma, giây tiếp theo, một thanh âm trầm thấp vang lên phía sau, hả? A Giang Giang! Giang tiền bối! Kỷ Ngữ Manh tức khắc liên tiếp lui vài bước. Thiếu nha đầu, cô vừa rồi. Nói cái gì? Giang Mục Dã tháo kính râm trên mặt xuống, sâu kín hỏi, cặp kia mắt đào hoa quả hiện lên vài tia máy móc. Giang Mục Dã thật là minh tinh trời sinh, toàn thân trên dưới đều lấp lánh sáng lên, hơn nữa loại khí chất này thật sự mạnh mẽ. Kỷ Ngữ Manh rốt cuộc tuổi còn nhỏ, Giang Mục Dã đột nhiên như vậy lại tới gần đây, còn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tiểu nha đầu tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Chương 921. Ý chí muốn cô giữ vững lòng trung thành của một fan cứng, nhưng sắc đẹp trước mắt lại quá hấp dẫn. Hoa hoa hoa. Làm thể làm bây giờ làm thế nào bây giờ, cô không thể phản bội tiền bối được. Hửm. Tôi không đẹp trai. Cô chắc chắn chứ? Giang Mục Dã tiếp tục ép hỏi. Em Kỷ Ngữ Manh khó xử, hoảng đến nỗi sắp khảo qua lên. Ninh Tịch chán nản bước lên vươn tay kéo Kỷ Ngữ Manh vào lòng mình rồi xoa xoa tóc trấn an cô bé, sau đó lại đẩy cô bé ra sau lưng, trấn mắt với Giang Mục Dã, âu chi nó vừa vừa thôi. Giang Mục Dã hừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh, khuôn mặt rất chi là khó chịu. Ai bảo con nhóc này nói khoác mà không biết ngượng, dám vùi dập sự hấp dẫn của anh, gì chứ cái này là không thể nhẫn nhịn được. Ninh Tịch đương nhiên là biết tật xấu này của anh chàng. Trận mắt nói, đã nhiều fan thế rồi mà còn cướp fan này của tôi, ông có biết xấu hổ không thế? Giang Mục Dã bĩu môi, đến fan nữ mà bà còn tính cướp của đám nghệ sĩ nam thì tôi còn phải ngại ngần gì nữa? Ninh Tịch phì, một tiếng, ha, ông dám nói ông không cướp fan nam của mấy nghệ sĩ nữ hở? Hai người vừa gặp mà đã anh một câu, tôi một câu ầm ĩ hết cả lên, mọi người chung quanh thấy vậy thì tim cứ gọi là đập thình thịch. Hoa hoa hoa! Một bá đạo một tiêu sái, ngắm hai người này quả đúng là sướng mắt mà. Quả thật là vô cùng xứng đôi. Thật đáng tiếc, tại sao nam chính của bộ phim này không phải là Giang Mục Dã nhỉ? Đúng thế đúng thế. Hai người này mà cứ ở cạnh nhau thì lại có cảm giác như họ đang yêu nhờ gì. Thật Mao Thụ và Phúc Hắc Công. Trong góc, Thẩm Hãn Thần nghe mấy câu nghị luận kia thì bàn tay nắm kịch bản khẽ run lên, khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh. Bởi vì mục tiêu của công ty là bồi dưỡng cậu ta thành Giang Mục Dã thứ hai nên Thẩm Hãn Thần đã phải xem qua vô số lần phim của Giang Mục Dã, tự cho rằng mình dù không được 10 phần như anh ta thì ít nhất cũng đã có 7-8 phần rồi. Nhưng hôm nay được tận mắt thấy mới biết hóa ra hành động của mình trước kia buồn cười biết bao nhiêu, cả người y như rơi vào hầm băng. Kỳ Phóng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà thầm so sánh, sự chênh lệch giữa Thẩm Hãn Thần và Giang Mục Dã cũng quá lớn. Ninh Tịch đương nhiên biết Giang Mục Dã vẫn luôn bất mãn vụ Phong Hành lợi dụng tên tuổi của mình để lăng xê Thẩm Hãn Thần. Lần này xuất hiện cũng chỉ vì muốn dằn mặt mà thôi. Ninh Tịch đứng lên, vỗ vỗ vai anh ta, tôi phải quay rồi, ông cũng coi như được mãn nguyện rồi nhé, đừng có cản trở chúng tôi quay phim. Tôi biết rồi. À này, cảnh tiếp theo bà diễn với tên nhóc kia à? Ninh Tịch, không phải, diễn với Nam Phụ. Cảnh hôn. Giang Mục Dã. Vừa rồi Giang Mục Dã chỉ chú ý tới Thẩm Hãn Thần, nghe Ninh Tịch nói mới đưa mắt nhìn người sắm vai Nam Phụ. Chỉ thấy trong phim trường cách đó không xa, Thẩm Miên đang dặn dò Ninh Tịch gì đó, cạnh hai người còn có một chàng trai yên lặng đứng chờ. Người này tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, quả thật không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Đợi Ninh Tịch và Kha Minh Vũ đi thay trang phục, Giang Mục Dã lập tức bước tới trước mặt Thẩm Miên, lao thẩm, mắt anh mù à? Sao lại tuyển người như thế làm Nam Phụ thế hải? Cút, mắt cậu mới mù ấy, diễn xuất của người ta rất tốt. Thẩm Miên vặc lại. Chương 922, thay đổi hoàn toàn một người. Giang Mục Dã vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Có tôi không được sao? Cậu. Thẩm Miên lập tức lộ ra biểu cảm thống khổ. Chẳng lẽ cậu vẫn không biết trong giới đạo diễn không muốn hợp tác nhất là với nam diễn viên xếp hạng no một sao? Tự mình biết rõ đi hỗn đản. Nóa! Vì cái gì? Vì cái gì không muốn hợp tác cùng tôi? Tôi nổi tiếng như vậy. Giang Mục Dã người đầy lửa giận. Nếu không phải cậu nổi tiếng, ai nguyện ý mời cậu? Cậu khó hầu hạ bao nhiêu tôi cũng không muốn nói nhiều, mấu chốt là diễn xuất của cậu nữa, có chuyện gì đặc biệt là giống như tàu lượn vậy, lúc cao lúc thấp, không thể lường trước được, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng, đạo diễn nào chịu được cậu. Rất nhanh, ánh sáng cùng máy quay đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh quay bắt đầu. Trên ban công được bao phủ bởi cây xanh, có chiếc ghế mây treo hình vòng cung, Kỷ Phi Tuyết đang lặng lẽ ngủ. Nữ nhân mặc trên người bộ quần áo kiểu nam ở nhà, rải rác với một cuốn sách trên tay, mái tóc ngắn màu đen mềm mại dưới ánh mặt trời toát ra vầng sáng ấm áp, da thịt non nà, trước ca mê ra hầu như một tia lỗ chân lông đều không nhìn thấy, như viên ngọc chân quý. Gió mát lướt nhẹ, trang sách lật qua lật lại, phát ra âm thanh rất nhỏ. Hiện thế an ổn, năm tháng yên tĩnh tốt. Sau khi mọi người nhìn thấy cảnh này, trong đầu đều kìm lòng không được hiện ra những lời đề này. Đúng lúc này, cách một tiếng, cửa sân thượng bị người khác đẩy ra, một thân ảnh cao lớn đi đến. Kha Minh Vũ xuất hiện trên màn hình trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, kể cả Giang Mục Dã cũng không nhịn được mà hơi hơi ngồi ngay ngắn lại. Giờ phút này, Kha Minh Vũ một thân mặc câu phục cách tân màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt màu đen, cầm trong tay một tấm chăn nhung màu trắng tinh khiết, toàn thể con người như bao phủ bởi tuyết trong rừng sâu, tỏa ra một cô mát lạnh. Trước một khắc thậm chí còn là một thanh niên tối tăm nhạt nhẽo, giờ phút này lại là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế hệ vô song. Loại kinh diễm này, không quan hệ tướng mạo, mà là khí chất. Hơi hiểu công việc một chút cũng biết, đối với diễn viên mà nói, khí chất loại vật này, nhìn không tới, sờ không được, là khó khống chế nhất đấy. Kỳ Phong cả kinh, thậm chí soát một cái trực tiếp đứng lên. Ba mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này vừa lên làm sao lại cùng một người mà thay đổi hoàn toàn như vậy? Cái này thật sự là Kha Minh Vũ. Thẩm Hãn Thần không rời mắt mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy quay, Kỷ Ngữ Manh cũng nín thở, không nhịn được lẩm bẩm. Cảm giác tôi bị sai sao? Tôi cảm giác ánh mắt Kha Minh Vũ nhìn tiền bối giống như không phải đang diễn xuất vậy. Kha Minh Vũ vẫn tiếp tục diễn. Lâm Ngộ từng bước đi đến sân thượng, động tác vô cùng nhẹ nhàng mà cầm tấm chăn trùm lên người Kỷ Phi Tuyết. Thời điểm hắn nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, khí chất trong nháy mắt lại thay đổi, như là ngày xuân mà thổi đến gió mát, băng tuyết tan rã, đáy mắt đều có ngàn vạn đóa hoa sống lại. Đắp kín tấm chăn, vốn đã chuẩn bị đứng dậy ly khai, lại bởi vì nhiều lần nhìn thoáng qua Kỷ Phi Tuyết, dừng lại động tác. Hai tay của cậu ta đặt tại hai bên lan can, ngoài tầm kiểm soát, một chút lại gần hơn về phía Kỷ Phi Tuyết. Cặp kia dần dần trầm luân trong con ngươi, yêu say đắm, lý trí, dãy rủa, bao hàm vô số tâm tình phức tạp, gợn sóng phập phồng, tâm kinh động phách. Trong khi cậu ta tới gần Kỷ Phi Tuyết, tất cả mọi người trong hiện trường đều bị dẫn vào tâm tình trong thế giới thuộc về Lâm Ngộ, một mảnh yên tĩnh. Chương 923, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lâm Ngộ, cậu ta nhân cơ hội hôn chồng sao? Dù sao cậu ta đối với Kỷ Phi Tuyết có cảm tình đã lâu như vậy. Cậu ta là người thứ nhất biết rõ Kỷ Phi Tuyết là nữ nhân đấy, hơn nữa một mực trợ giúp cô che giấu, lấy thân phận bằng hữu yên lặng ở sau lưng che chở cô, trơ mắt nhìn cô yêu ti hạ. Giờ phút này, Lâm Nộ cách Kỷ Phi Tuyết đã chỉ còn có hô hấp. Nhìn khoảng cách này, mắt đã thấy một giây sau sẽ phải hôn lên rồi. Nóa! Kịch bản không phải nói không có hôn sao? Tiểu tử này muốn làm cái gì? Giang Mục Dã rốt cuộc nhịn không được, xoát một cái đứng lên. Cảm thấy trên người tên tiểu tử này có bầu không khí làm hắn rất khó chịu, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Miên tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng nói. Nhỏ giọng một chút. Đừng làm ảnh hưởng tới diễn xuất diễn viên nhà ta. Diễn viên tốt nhà anh đều là tài năng ngầm được không nào? Giang Mục Dã đang nói nhao nhao, Lâm Ngộ đột nhiên hơi hơi nhắm mắt lại, trong chốc lát, ngăn cách hết mọi tâm tình hỗn loạn, không khí mập mờ khẩn trường cũng đột nhiên biến mất. Lâm Ngộ nhắm mắt lại, lập tức đứng lên, đem tấm chăn bị gió thổi sửa sang lại một cái, sau đó, ngồi xuống đối diện với Kỷ Phi Tuyết trên ghế mây. Tiện tay cầm quyển sách đang bay tán loạn trong tay Kỷ Phi Tuyết, lặng lặng gấp lại, tựa như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra, trên mặt thậm chí không chút gợn sóng. Các nhân viên trong đoàn như từ một trận kiểu diễm trong ngộng tỉnh lại, trở về với thế giới thực. Đồng thời, vừa rồi Kha Minh Vũ cũng biểu hiện ra đặc điểm lớn nhất của nhân vật Lâm Ngộ, cái kia chính là lòng dạ. Sao có thể thu liễm tâm tình nhanh như vậy? Ngay tại thời điểm tất cả mọi bởi vì diễn xuất của Kha Minh mà chấn kinh, Ninh Tịch lúc này vẫn một mực nhắm mắt giả vờ ngủ nên cái gì cũng không biết, chẳng qua là từ hơi thở rất nhỏ mới phán đoán vừa có người đột nhiên nhích tới gần mình, sau đó lại đi ra. Trước khi rời đi, cô còn nghe được bên tai một tiếng thở dài vô cùng nhẹ, thanh âm kia như có ma lực giống nhau, cho tới giờ khắc này vẫn quấn quanh bên tai cô, phảng phất nói chủ nhân nó đang kiềm chế lại thâm trầm cảm xúc. Rốt cuộc, trong lòng thầm đếm thêm một ít thời gian, Ninh Tịch phán đoán có thể mở mắt rồi. Một lát sau, Ninh Tịch thoáng giật giật thân thể, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, sau đó, chậm rãi mở ra. Ninh Tịch mở mắt ra, liền nhìn thấy đối diện mình là nam nhân cầm trong tay một quyển sách, nghiêng đầu ngồi ở chỗ đó. Nghe được động tĩnh cô tỉnh dậy, nam nhân có chút ngẩng đầu, trên mặt nguyên bản là một tầng băng mỏng ngăn cách thế giới trong nháy mắt phá vỡ, con mắt thâm sâu ôn nhu mà cương triều nhìn cô, tỉnh. Vừa mở to mắt đột nhiên nhìn thấy hình ảnh này, trái tim Ninh Tịch lập tức hơi hồi hộp một chút, sau đó, trực tiếp ngốc tại nơi đó, choáng tại chỗ. Không sai, từ trước tới giờ là lần đầu tiên. Ninh Tịch nở dê rồi. Kỳ Ngữ Manh một mặt kinh ngạc, Thẩm Hãn Thần thần sắc lộ ra một tia khoái ý, Kỳ Phóng vẻ mặt tràn đầy ngu ngốc, hắn nghĩ nở dê sẽ là Kha Minh Vũ, làm sao lại biến thành Ninh Tịch. Hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được Giang Ngục Dã, sinh thời, hắn thế mà thấy được Ninh Tịch nở dê. 3. Thẩm Miên cũng sửng sốt một chút mới phản ứng được, vội vàng hô một tiếng cắt, có chút dở khóc dở cười nói, Ninh Tịch à, cô làm sao lại ngây người. Vừa rồi sẽ không phải ngủ thiếp đi a? Ninh Tịch chợt lấy lại tinh thần, từ trên ghế mây bên trong bỏ dậy, nhịn không được nhịn lại Kha Minh Vũ một chút. Mới trong nháy mắt đó, người này cho cô cảm giác, làm sao lại giống Đại Ma Vương như vậy. Chương 924, đơn giản cùng rơi vào bể tình. Ninh Tịch méo méo mi tâm, nói xin lỗi, có lỗi với đạo diễn, không cẩn thận bị hoảng tinh thần. Không có việc gì không có việc gì, nửa đoạn trước phi thường hoàn mỹ, có thể giữ lại toàn bộ, từ khúc ngươi tỉnh bắt đầu quay lại một chút là được rồi. Thẩm Miên mừng khấp khởi nói. Trước đó hắn còn một mực lo lắng tính tình Kha Minh Vũ quá mức thâm trầm, thời điểm diễn cảnh tình cảm sẽ không được, làm sao cũng không ngờ tới thế mà lại diễn tốt như vậy, vừa rồi ánh mắt kia quả thực quá đúng chỗ. Anh ta đã có thể dự cảm, chờ phim chiếu lên, cho dù cậu ta chỉ là nam hai, cũng không có dung mạo chói mắt như Thẩm Hãn Thần, bằng vào cái thâm tình tựa như biển này, hoàn toàn có thể thu hút không ít fan. Được Ninh Tịch không yên lòng lên tiếng, nhịn không được tìm kiếm thân hình Kha Minh Vũ trong đám người. Sau khi diễn xong, Kha Minh Vũ lại trở nên không có chút cảm giác nào tồn tại, lẫn trong đám người, muốn tìm nửa ngày mới tìm được. Ninh Tịch như có điều suy nghĩ mà nhìn nam nhân đang ngồi trong góc xem kịch bản, Giang Mục Dạ đột nhiên từ một bên nhảy tới, một tay kéo cô tới, tiểu tịch ngươi tới đây. Làm gì nha? Giang Mục Dạ nắm tóc, thần thần bí bí nói, tiểu tịch, ngươi có hay không cảm thấy gia hỏa này vừa rồi diễn đặc biệt giống cậu ta à? Nói nhảm. Ngươi cũng cảm thấy, ta có thể không có phát hiện. Không có phát hiện mẹ nó có thể nở dê à? Ninh Tịch tức giận nói. Trong góc, Kỳ Phóng hưng phấn tiến tới trước mặt Kha Minh Vũ, uy, Kha Minh Vũ, cậu vừa rồi trâu vài à? Diễn xuất của cậu thực sự là tự học sao? Có bí quyết gì không? Không có. Kỳ Phóng ghé nơi đó liễu diễu nói hơn nửa ngày, kết quả đối phương thế mà chỉ trả lời hai chữ, sắc mặt lập tức không tốt lắm, ngượng ngùng trở về chỗ ngồi của mình. Nóa! Chảnh cái éo gì? Một cái tên người mới bình thường tướng mạo bình thường khí chất bình thường, kỹ năng diễn dù tốt thì sao? Ngành giải trí trong nước như vậy, cậu ta tưởng rằng dễ lăn lộn sao? Kỳ Ngữ Manh suy tư nói, ta nghe nói Kha Minh Vũ ngay cả công ty quản lý đều không có, cũng không biết là lai lịch gì, nói không chừng người ta âm thầm cũng là có bối cảnh. Nếu như là bởi vì cái này, cậu ta tự nhiên không cần theo chân bọn họ giao tiếp, bởi vì không cần phải tiêu phí thời gian trên người bọn họ. Bất quá lại là một kẻ nghèo. Lúc này, Thẩm Hãn Thần bên cạnh mở miệng nói một câu. Kỳ Phóng nghe xong lập tức nói, Hãn Thần nghe ngóng rồi. Xem đi, tôi biết mà. Nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng không giống là có hậu đài. Nghỉ ngơi xong, cảnh quay tiếp tục bắt đầu. Ánh nắng rải đầy trên ban công, nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, trong tay bưng lấy một quyển sách, ngón tay thon dài ngẫu nhiên lật qua lật lại trang sách một chút, trên thân tản ra một cô khí quý tộc. Nữ nhân đối diện bốn người bên trong ghế mây, giờ phút này, chính thức từ từ mở mắt. Tình nam nhân ngước mắt nhìn lại, đôi tròng mắt kia so với ánh nắng buổi trưa còn chói mắt hơn, tại thời điểm nhìn về phía cô lại ôn hòa không mảy may mang theo tính công kích, ấm áp đem người bao bọc. Ninh Tịch. Ninh Tịch lời kịch cách đó không xa, Thẩm Yên gấp đến độ khoa tay múa chân mà nhắc nhở. Nhưng mà, Ninh Tịch vẫn như cũ ngây ngốc tại đó nhìn Kha Minh Vũ, lần nữa nở dê. Thẩm Yên. Cái này là tình huống gì? Vì sao anh ta cảm thấy ánh mắt Ninh Tịch nhìn Kha Minh Vũ không thích hợp a? Đơn giản cùng rơi vào bể tình tựa như. Sau khi hô cắt, Thẩm Yên gọi Ninh Tịch tới nhắc nhở. Ninh Tịch, chú ý ánh mắt của cô biểu đạt phương thức không đúng. Bên trong kịch bản này, Kỷ Phi Tuyết hoàn toàn đem Lâm Ngộ xem như bằng hữu, đối với cậu ta không có chút tình cảm nào khác, ánh mắt này của cô giống như động tâm là không thể được. Chương 925, quả thực đang câu dẫn ta. Giang Mục Dã đứng gần đó nghe Thẩm Miên nói vậy thì khỏe miệng run rẩy. Không ngừng, nhìn Ninh Tịch đang chết lặng. Trong góc, Kỳ Phong chẳng biết tìm được túi hạt dưa từ đâu ra, vừa đứng cắn hạt dưa vừa xem kịch vui. Vẻ mặt Kỷ Ngữ Manh đầy lo lắng, đồng thời cũng không hiểu tại sao một phân cảnh đơn giản như thế mà Ninh Tịch lại nở dê lần nữa. Việc này có gì đó không đúng. Nghe Thẩm Miên nhắc nhở, Ninh Tịch lau mặt, ổn định lại tinh thần rồi nói, đạo diễn, tôi biết rồi, lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ được. Được được, lại một lần nữa Thẩm Miên ra hiệu cho mọi người bắt đầu lần nữa. Dưới ánh mặt trời, Ninh Tịch từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi. Người đàn ông thấy cô tỉnh liền lên tiếng. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây đồng hồ. Ninh Tịch lại ngây dại, có điều cũng may lần này cô phản ứng lại kịp. Đang chuẩn bị đọc lời thoại thì người đàn ông kia thấy cô ngây người nhìn mình như thế lại khẽ con môi. Đôi mắt sâu thẳm kia như có chút gì đó vui vẻ lúc e. Lần này thì hay rồi. Bởi vì nụ cười này, Ninh Tịch lại chết sững hoàn toàn. NG lần thứ ba. Ninh Tịch có vẻ giàu dĩ không thôi. Thẩm Miên ho nhẹ một tiếng. Ninh Tịch, có phải hôm nay tình trạng của cô không tốt? Nghỉ 10 phút đã nhé. Nói xong bèn ra hiệu cho nhân viên nghỉ ngơi một chút. Sau đó cũng không quấy rầy Ninh Tịch nữa mà để cô yên tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Kỳ Phong thở dài lắc đầu, mở miệng nói với Kỷ Ngữ Manh, tiền bối, thần tượng của cậu đó, thấy chưa, đây mới chính là trình độ của cô ta, mới một hôm đã lòi mặt chuột ra rồi. Cảnh đơn giản như vậy mà lại nở dê ba lần liên tục, ngay cả lời thoại cũng không nhớ. Còn tưởng rằng có năng lực làm chứ, không ngờ cũng chỉ là giỏi làm mẫu thôi. Chẳng qua hôm nay trạng thái của tiền bối không tốt lắm thôi, cậu hả hê cái gì, tự lo cho thân mình đi. Cậu còn có một cảnh hôn với Thẩm Hãn Thần nữa kia kìa. Kỷ Ngữ Manh nói đầy vẻ mờ tường. Vừa dứt lời, khuôn mặt Kỳ Phong lập tức đen như lít nổi, sắc mặt của Thẩm Hãn Thần cũng không được tốt lắm. Đúng vậy, hôm nay hai người bọn họ quả thật là có một cảnh hôn. Lúc này, Ninh Tịch đang nằm thẫn thờ trên lê. Giang Mục Dã đứng một bên nhìn xuống. Vẻ mặt đầy khinh thường, không phải là diễn có tí hơi giống thôi à, xem chút tiền đồ của bà kia. Sao định lực lại kém thế hải? Ninh Tịch có hơi bực bội, ông thì biết cái méo gì, nói dễ hơn làm, đấy mà chỉ là hơi thôi à. Tôi quả thật cho rằng cậu ta đã bị Lục Đình Tiêu nhập vào rồi luôn ấy. Ông có thấy lúc cậu ta cười với tôi không? Chả khác gì đang quyến rũ tôi phạm tội cả. Cậu ta cười lúc nào? Có phải bà sinh ảo giác rồi không? Giang Mục Dã cầm nín. Ninh Tịch tỏ vẻ mệt mỏi không muốn nói chuyện, cái góc vừa rồi chắc là chỉ có mình cô thôi. Thật sự giống đến thế sao? Dù sao Giang Mục Dã cũng chỉ đứng ngoài xem, không cách nào nắm rõ được cảm nhận của Ninh Tịch. Nhưng nhìn Ninh Tịch phản ứng mãnh liệt như thế, quả thật có lẽ là rất giống. Không phải nói về tướng mạo của cậu ta, chỉ là một loại cảm giác thôi, tôi không tài nào nói cho ông biết được. Ông nói xem. Kha Minh Vũ kia có phải là Lục Đình Kiêu Dịch Dung không? Giang Mục Dã đen cả mặt, có phải bà xem tiểu thuyết võ hiệp hơi nhiều rồi không? Dịch Dung gì mà đến được trình độ này? Bà cho rằng có thứ đột như mặt nạ ra người thật đó hải. Ninh Tịch lầu bầu, ai nói không có? Giang Mục Dã nghĩ ngợi, có thì có, nhưng cho dù là đương kim thế giới về vô địch thuật Dịch Dung đội ngũ hóa trang của Hollywood cũng không thể đạt được hiệu quả như thế. Tôi nhìn kỹ rồi. Nếu như đó là Dịch Dung thì quả thật, đúng là không có chút sơ hở nào. Ninh Tịch sơ cằm, đội hóa trang chuyên nghiệp của Hollywood thì đã tính là gì? Hai người trò chuyện một chốc, Ninh Tịch đã có vẻ đứng ngồi không yên, đột nhiên cô đứng phát dậy, không được. Bà làm gì thế hả? Đi dò xét một chút xem. Ninh Tịch nói xong liền cất bước đi thẳng về phía Kha Minh Vở.